sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 10 năm 2012 và chúng ta ở trong cái ngày cuối của khóa tu tại Sacramento. Thì sáng ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói tiếp đến cái phần thực tế, làm sao chúng ta ứng dụng được một vài những cái điều mà chúng ta đã học mấy ngày hôm nay. Tức là chúng ta biết rằng chúng ta có bệnh lý rất nhiều nha. Chúng ta bị cái mất phân bình trong chất dinh dưỡng, trong thức ăn, thức uống, và chúng ta có quá nhiều độc tố. Thành ra bây giờ làm sao để chúng ta có thể chuyển hóa được những cái đó, bởi vì chúng ta chưa có cái thời gian đi sâu vào từng cái nghệ thuật ăn uống ngủ nghỉ hay là cái cách chế biến thức ăn. Nhưng mà ít nhất thì chúng ta cũng có thể thực tập được những cái này, và chúng ta thực tập được càng nhiều bao nhiêu thì chúng ta càng tốt bấy nhiêu. Thứ nhất là khi chúng ta ăn thì quý vị nhớ là cố gắng làm sao thức dậy buổi sáng khoảng chừng 5 giờ nha, nếu trễ nhất khoảng 5 giờ. Rồi chúng ta tập thể dục xoa bóp, rồi công phu buổi sáng. Thì sau đó chúng ta cố gắng có được buổi sáng ăn sáng trước khi đi làm, tức là khoảng chừng 7 giờ. Và nếu mà quý vị chưa quen một ngày 2 buổi thì chúng ta nên phân lượng cái thức ăn của chúng ta buổi sáng là chiếm khoảng 30% tổng lượng ăn của một ngày, buổi trưa khoảng 50% và buổi chiều khoảng 20%. Thì nếu chúng ta thực hiện được như vậy thì chúng ta sẽ thấy chúng ta rất là khỏe. Nếu người nào mà không có đi làm hay là đi làm nhẹ thì quý vị có thể thực hiện cái chế độ ăn là 40% buổi sáng và 60% buổi trưa. Buổi chiều là mình chỉ uống tí xíu nước trái cây hay là chúng ta uống nước thường thôi, là chúng ta có cái khoảng thời gian buổi chiều rất nhiều hẳn thời cho các việc công phu chúng ta, hay là chúng ta đi bộ, chúng ta đọc sách, vân vân. Còn đối với những vị nào mà buổi trưa đi làm mà không có cái thời gian được một tiếng để nghỉ trưa ăn cơm, mình chỉ được có nửa tiếng hay 40 phút, thì chúng ta cũng có thể cắt cái buổi trưa này lại, chỉ sử dụng 30% thôi. Và 20% đó thì chúng ta nhét vào chỗ nào? 20% đó chúng ta nhét vào cái buổi break buổi sáng và 20% nhét vào break buổi chiều. Thì như vậy chúng ta sẽ có 30, 10, 30, 10 và 20. Thì như vậy nếu chúng ta làm được như vậy thì chúng ta sẽ linh hoạt hơn và cái năng lượng nó sẽ trải đều trong ngày, và chúng ta cũng thực hiện được. Chẳng hạn như cái trường break buổi sáng thì chúng ta có thể sử dụng trái cây hay là chè cháo gì đó, thì như vậy nó sẽ tuân thủ được buổi sáng và giờ dương. Và chúng ta ăn đồ ngọt và ăn trái cây là đồ âm, thì như vậy nó sẽ quân bình cái âm dương. Thứ hai nữa là tất cả những cái đồ ngọt, những cái trái cây đó sẽ được hấp thụ riêng lẻ cho chính nó không thôi, làm cơ thể chúng ta sẽ hấp thụ được tối đa. Buổi chiều là bắt đầu, cái giờ break buổi chiều là bắt đầu nó chuyển qua giờ âm rồi, thì như vậy mình có thể buổi chiều là mình sẽ sử dụng những cái hạt nấc, chẳng hạn như cashew, almond hay là walnut hay là peanut gì đó, tức là chúng ta chỉ cần 5-10 hạt vài ba thứ thôi, là nó vừa có đủ cái chất dầu, nó vừa có cái chất dinh dưỡng, chất béo và những cái mineral cho chúng ta nha. Thành ra như vậy chúng ta sẽ trải đều được hết tất cả cái năng lượng trong ngày và đầy đủ chất khoáng, chất đạm, vitamin, vân vân. Đó, đó là cái thứ nhất trong cái thời khóa chia ra cho bữa ăn. Rồi buổi sáng thì chúng ta nên uống nước nhiều. Quý vị có thể uống buổi sáng sớm vài ba cốc nước cũng được, 1-2 cốc nước cũng được. Quý vị có thể uống trà cũng được, quý vị có thể uống nước giấm táo hoặc ăn cũng được, vân vân. Tuy nhiên ngày hôm qua chúng tôi quên nói một cái nữa, tức là chúng ta uống trà thì nó không có hại nha, nếu như chúng ta biết cách uống trà. Còn nếu không, ngày nay mình nghe người ta khoảng cáo trà nhiều quá và mình uống trà thì mình cũng bị mất tác dụng rất là nhiều. Và trà cái danh từ chung nhưng mà nó có hàng vạn cái kiểu khác nhau, cũng như là quý vị nghe nói giống, nó có đến 5-7 loại giống khác nhau. Tiếng Việt của mình dịch ra là giống nhưng mà cái công thức hóa học thì nó khác nhau, thành ra cái phản ứng sinh lý sinh hóa hay là cái benefit nó sẽ hoàn toàn khác nhau. Trong tất cả các loại giống thì có cái giống táo là tốt nhất nha. Nó là có cái dược tính cho y học từ thế kỷ 17-18 người ta đã sử dụng rồi. Kế đến là cái giống nuôi của mình đó, giống nuôi bằng chuối của mình bằng cái con giống đó. Còn ngoài ra tất cả những cái loại giống nho, giống làm những cái loại trái cây khác hay là bằng rượu, bằng gạo, bằng lúa mì, những cái giống đó nó không có tốt. Cũng như vậy, tương tự cho trà thì mình có rất nhiều loại trà. Nội cái trà đúng nghĩa tức là lấy ra từ cây trà ha, nó cũng đã có nhiều tên khác nhau, nhiều mùa khác nhau và cách chế biến khác nhau. Khi mà quý vị nghe nói trà, chẳng hạn như trà xanh, trà xanh là người ta lấy từ cái đọt non của cây trà nhưng mà không có chế biến, và người ta phơi là người ta phơi râm ha, thì người ta không phơi nắng, người ta không có cùa nó, người ta không có tẩm hóa chất và nó không có chế biến gì cả. Thì đó là ngày xưa. Chứ còn ngày nay á, vì cái nhu cầu kinh tế lợi nhuận, thành ra quý vị biết người ta xịt thuốc, người ta xịt thuốc kích thích cho nó phát triển cho nhanh. Thành ra cái lá trà càng non bao nhiêu, quý vị thấy cây trà chưa, cái cây trà nó có một cái gốc thôi nhưng mà nó đâm lên cả hàng trăm cái đọt, thành nó rất là dày đặc ở trên. Do vậy mà người ta phải xịt thuốc kích thích để cho cái lá non nó ra, và người ta chỉ thường hái có 3 lá thôi, 3-4 lá là cái lá nhỏ nhất ngay trên đầu, sau đó nó xịt thuốc tiếp tục. Thì nếu như vậy á, thì cái lá trà đó là cái nguồn hấp thụ hóa chất nhiều nhất, thấy chưa? Cái nguồn hấp thụ hóa chất nhiều nhất. Do vậy nếu như chúng ta không biết được cái nguồn gốc của trà chính xác thì có khi cái trà xanh lại là cái nguồn bị hấp thụ hóa chất nhiều hơn những cái trà khác đó, thành ra nó bị phản tác dụng là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ngay cả khi mà mình có được cái trà xanh đúng chất lượng, ngay mà mình uống không đúng giờ, tại vì tất cả các cái trà mà xuất phát từ cây trà, tại vì đây lát nữa mình sẽ nói tới trà đắng hay là trà dược phẩm, trà dược thảo vân vân, thì cái trà mà khi mà người ta chế biến còn nguyên, người ta không có cuộn nó, người ta không có làm cho nó bị dập để nó ra tinh dầu, người ta không có ướp, người ta không có sấy, người ta không có phơi nắng, thì đó là cái trà xanh. Thành ra ngay cả khi mà mình có được cái trà xanh mà đúng tiêu chuẩn, không có tẩm hóa chất, thì quý vị cũng biết rằng trong trà, mặc dù người ta không có cuốn, người ta không có kích thích nó để cho nó tiết ra cái tinh dầu hết, nhưng mà ít nhiều gì quý vị đến là quý vị trà xanh, quý vị vẫn phải có cái vị gì thì chát, nó là cái tannin, là cái pectin, thì nó cũng giống như cái thành phần ở trong cái vỏ của trái cây. Thành ra khi mà mình uống trà, khi mình uống trà trong bữa ăn hay là uống trà sau bữa ăn là nhiều quá, thì những cái chất chát chát, chất pectin và chất tannin đó nó vô trong thức ăn mình, thì nó làm giống như là mình ăn trái cây giữa bữa ăn mà ngày hôm qua mình đã nói rồi. Tại vì cái chất chát, cái nguyên lý, có cái nguyên lý vận hành hay là cái mechanism của nó là nó sẽ coagulate hết tất cả những phân tử lại, nó là clumsy, là cái nào nó kết tụ lại. Thứ hai là khi nó đi xuống dưới ruột non hay là những cái hàm mặt của mình, nó sẽ constrict hết tất cả những cái lỗ lại, thành ra cái lỗ thông nó sẽ nhỏ đi. Và như vậy thì nó sẽ phản tác dụng hoàn toàn ngược lại với cái cơ chế có hệ tiêu hóa và hấp thụ của mình. Đó, thành ra khi mà chúng ta không hiểu, chúng ta uống trà sai thì như vậy nó hoàn toàn phản tác dụng hết. Và quý vị biết rằng khi mà mình suy nghĩ hay mình nhìn kỹ thì mình thấy là chính xưa nay ông bà mình cũng sử dụng những cái chất giáp đó và để hiểu rất rõ cái mechanism của nó. Thành ra người ta sử dụng nó để làm gì? Trị tiêu chảy, trị ói mửa hay là trị mình bị nhiễm độc thức ăn, nhiễm độc độc tố. Thì khi người ta bị những cái bệnh đó thì người ta uống nó vô để cho nó kết cùng lại, nó hút hết những cái cặn bã độc tố lại, hay là nó giữ nước lại, nó không bị thoát ra ngoài. Thành ra khi mà chúng ta uống trà không đúng lúc thì bao nhiêu cái chất sắt, bao nhiêu chất vitamin, bao nhiêu chất khoáng của mình bị tiêu ma hết. Đó, thành ra lý do tại sao ngày nay mình bị thiếu calcium, thiếu chất sắt, thiếu mineral nhiều là cũng vì chúng ta uống trà nhiều quá, uống cà phê nhiều quá. Tuy nhiên khi mà chúng ta uống trà lúc mà chúng ta bị ra mồ hôi, chúng ta uống trà lúc buổi sáng sớm, chúng ta uống trà lúc mà chúng ta bị thoát khí, bị thần kinh nó phân tán, nó mệt mỏi, những đó là những lúc đúng. Đó là lý do tại sao quý vị thấy ngày xưa ông bà mình hay uống trà buổi sáng sớm. Người ta uống trà khi mà đã bắt đầu bị ra nắng, làm việc nó mệt, không uống nước lạnh, nước đá như vậy mà đã uống trà nóng. Hay là khi mà người mình đã bị mệt mỏi, thần kinh mình nó phân tán, người ta không có tập trung làm việc, người ta uống một ly trà vào thì nó sẽ thấy tỉnh táo. Đó, cũng như khi mà mình uống trà đều đặn, nó có khả năng vì cái chất chát đó nó sẽ thu hút hết những cái free radical, tức là những cái phần tử xấu trong cơ thể mình. Đó, và nó không có interfere với quá trình hấp thụ chuyển hóa thức ăn. Thành ra chính vì uống trà được như vậy, nó làm cho cái quá trình lão hóa chậm lại và nó protect mình, người ta sống dai hơn, nó sống khỏe hơn là như vậy. Thành ra uống trà chỉ có ba cái thời điểm tốt nhất là buổi sáng sớm, khi mình đi ra nắng, mình bị thoát mồ hôi, bị mệt mỏi, khi mà trong người mình cái năng lực, tức là vì lý do thần kinh mình nó bị mẫn cảm, nó bị xúc động, nó bị cái gì đó nó phân tán ra, nó làm cho mình thoát mồ hôi, tức là những cái lỗ chân lông của mình nó hở ra, nó thoát nước, thoát khí, thì ba cái thời điểm đó là ba cái thời điểm uống trà tốt nhất. Ha, cái thời điểm mà tối kỵ là uống nhiều vừa ăn hay là uống sau khi mình ăn bữa cơm. Còn ngoài ra cái khoảng giữa thì tùy theo quý vị linh động và mình sẽ điều chỉnh nó. Thậm chí như tất cả các pháp đều linh hoạt hết và mình phải cẩn thận. Chẳng hạn như bình thường quý vị thấy tại sao người Hoa người ta ăn xong lại uống trà. Ông bà mình ăn xong cũng uống trà nhưng không uống nhiều và có cái nghệ thuật uống mà mình không tinh ý. Tại vì chúng ta chỉ dẫn vì cái mắm. Chẳng hạn như khi mà mình ăn, đối với người Hoa, người ta ăn điểm sấm, trong chế độ ăn của người ta dầu mỡ rất nhiều. Thành lúc đó người ta bắt buộc phải sử dụng nước trà nóng. Thứ nhất là nhờ cái chất nóng đó, cái nhiệt độ nóng đó làm tan bớt cái dầu đi. Thứ hai là bởi vì người ta ham ăn dầu nhiều quá, thành ra người ta phải dùng cái chất chát đó vô để cho nó kết tụa bớt, nó đẩy ra bớt mỡ. Đó, thành ra cái lúc đó cái lợi nó sẽ nhiều hơn cái hại, thành ra nó được. Cái thứ ba nữa là khi mình uống trà sau bữa ăn đó, khi mình uống trà sau bữa ăn thì thật ra nếu mà quý vị để ý thì coi cái nghệ thuật của những người uống trà sau bữa ăn là người ta uống rất chậm, tức là người ta ngồi một ngụm trà trong miệng, sau đó người ta đảo vài vòng trong miệng rất là nhẹ nhàng mà mình không biết. Thì cũng vậy, tức là người ta lấy đúng hai cái nguyên lý của cái chất chát đó, là chúng ta biết rằng sau bữa ăn thì thức ăn nó bám xung quanh với cái kẽ răng của mình, cũng như vi trùng nó sẽ phát sinh. Thành ra khi mình ngậm một ngụm trà và mình chỉ đảo vài ba lần thì cái chất tannin đó nó sẽ đi, nó collect hết và nó qua nó lấy hết những cái đó. Sau đó mình xúc một cái thì nó đi tuột luôn. Và khi mình nuốt xuống bụng mình là cái chất pectin và tannin đó nó đã được qua rồi, lấy hết tất cả những cái thức ăn, những con vi trùng đóng cờ trên này rồi, nó nuốt xuống nó chỉ còn nước không thôi. Thế chưa, thành ra một công mà hai ba chuyện mà mình chỉ thiếu một tí xíu tinh ý đó là coi như nó sai bét. thành ra thiền tập trong cuộc sống là ở chỗ đó. Chết chỉ khác nhau một tí xíu thôi, nhưng mà nó sẽ hoàn toàn có cái tác dụng ngược lại nha. Thành ra khi chúng ta uống trà chúng ta phải cẩn thận. Rồi bây giờ kế đến là một số cái mà chúng ta bị vi phạm rất là nhiều. Dĩ nhiên quý vị lên trên mạng đó thì quý vị sẽ thấy nguyên một cái bảng thực phẩm bị đối kháng, nhưng mà ở đây thì chúng ta chỉ nói đến những cái căn bản đối với những người ăn chay thôi nha. Còn ăn mặn thì rất là nhiều cái thứ mà nó bị mâu thuẫn và chúng ta thường mắc phải sai lầm. Cái thứ nhất là chúng ta đi từ thấp lên cao, tức là từ nhẹ lên nặng. Cái này, hai cái đầu tiên đó thì nó sẽ không có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, nó chỉ bị mất đi chất dinh dưỡng thôi. Và chúng ta thường bị vi phạm nhiều nhất là trong cái salad và trong cái gỏi. Khi mình làm salad thì mình thường trộn everything together, thấy không? Thì như vậy cái dưa leo này á, thì nó sẽ cái nước của dưa leo, nếu bản thân dưa leo mà mình ăn riêng thì nó có khả năng sát trùng, nó có khả năng làm sạch, nó có khả năng làm mới, nó có khả năng chuyển hóa rất là hay. Cái dưa leo nó có nhiều cái công dụng lắm, mà đặc biệt là về miễn dịch và thẩm mỹ. Cứ để biết cái keo da mặt của mấy cô mấy bà cũng từ dưa leo mà ra. Nhưng mà ngược lại, khi mà mình đưa dưa leo mình trộn chung với tất cả những loại trái cây, những loại rau, thì quý vị biết rằng rau xanh và trái cây của mình có vitamin C rất nhiều. Nhưng mà khi mình trộn cái này vào thì nó phân hủy hết vitamin C. Và khi nó phân hủy như vậy, cái thứ nhất là mình sẽ bị mất đi cái vitamin C tự nhiên, là cái nguồn antioxidant rất là tốt, cũng như nó làm giúp cái hệ miễn dịch mình rất tốt. Khi mà mình bị phân hủy như vậy thì mình bị mất đi cái tính năng, cái dược tính tốt đẹp đó, nó có khả năng nó bị kết tủa lại, nó sẽ thành ra cái sạm thận nha, nếu mình sử dụng thường xuyên. Cũng tương tự như vậy, tức là khi chúng ta uống vitamin C, uống trái cây này, là chúng ta uống buổi sáng thì nó tốt, là tại vì mình còn uống nước mà mình còn vận động, nó còn lọc, nó đẩy ra. Còn vitamin C mà uống buổi chiều thì nó sẽ bị dễ bị kết tinh lại, nó bị sạm thận. Thành ra cái điều đó là điều chúng ta nên tránh, là chúng ta mắc phải rất nhiều khi chúng ta làm salad. Cái thứ hai là cái cà rốt. Cũng vậy, cái trong cái cà rốt thì nó có cái beta carotene là cái tiền sinh tố A. Nhưng mà khi chúng ta làm gỏi thì chúng ta thường trộn nó với chanh, với giấm, tức là nó rất chua nha. Tại sao? Tại mình làm biến để riêng từng cái. Trong gỏi thì mình có cà rốt, có củ cải, có ngó sen, có đồ vân vân. Thì thật ra bản thân cái cà rốt nó không có vị hăng, vị nồng. Chỉ có củ cải ha. Chỉ có củ cải hay ngó sen nó có vị hăng, vị nồng, vị chát, thì mình mới cần ngâm muối. Và sau đó mình cần ngâm chanh hay ngâm giấm thôi. Đó. Thành ra nếu như mình tinh ý thì mình chịu khó làm riêng, mình ngâm nước muối những cái thứ kia, mình xả nước muối rồi mình bóp chanh bóp giấm thôi, thì như vậy cái chất chua nó sẽ thấm vào những cái kia, thì nó có vị chua, cái cà rốt vẫn có vị ngọt của nó, sau đó mình trộn lại với nhau, thì như vậy mình vẫn giữ được vị chua, vẫn giữ được vị ngọt và vẫn giữ được vitamin. Chứ còn nếu mình trộn họ lớn hết mình phải cho chanh giấm vào thì như là phản tác dụng đó. Thành ra chỉ có những cái rất nhỏ mà mình không tinh ý thì nó mất tác dụng hết. Bắt đầu đi xuống dưới này thì mình thấy rằng nó không những mất tác dụng, mất dinh dưỡng, mà còn bắt đầu gây nên tổn thương cơ quan tiêu hóa và bài tiết của mình, cũng như các cái tuyến nội tiết. Cái rau củ này á, thì cái này chúng ta nói rồi, tức là tất cả trái cây thì tốt nhất để nó tránh những cái phản ứng này thì chúng ta nên ăn lúc bụng đói, bụng càng đói bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Cái rau chanh vịt này thì ở Việt Nam mình chỉ có ở miền Bắc nhiều, nhưng mà cái họ của nó thì rất nhiều ha. Cái họ của nó thì mình có chẳng hạn như tầm ô, đó, rau tam ngộ cũng nằm trong cái họ này, tuy nhiên nó xa hơn rau chân vịt, nó sẽ ít vị càng thường hơn. Cái sữa đậu nành, sữa đậu nành thì cũng vậy. Cái sữa đậu nành thì chúng ta thường bây giờ chúng ta sợ, những người mà sợ đường tinh chế, đường trắng nó không tốt, nó có nhiều chất tẩy, nhiều hóa chất quá, do đó mình sẽ thay bằng đường đen hay mật ong. Thì cái này cũng vậy, khi mà mình sử dụng cái này thì mình sẽ bị cái phản ứng và tạo nên những cái kết tủa, những cái sạn ở trong hệ tiêu hóa của mình. Thành ra khi chúng ta uống sữa đậu nành thì chúng ta nên uống buổi sáng, buổi trưa, đừng nên uống buổi chiều, tại vì nó quá âm. Cái thứ hai là tốt nhất cho tí xíu muối vào uống thì nó tốt hơn là cho đường hay cho mật. Cái ở dưới này á thì cũng không có bị thường xuyên, chỉ có vùng thôi, cái vùng này như là vùng California là sẽ bị cái này nhiều nhất, chỉ còn những xứ khác thì không có cái này. Là tại vì chẳng hạn như khi mình tới cái mùa hồng, tới cái mùa hồng mình ăn hồng nhiều, tại vì thấy nó ngọt, nó thơm, nó ngon, ăn hồng. Và nếu như cái hồng của mình mà nó chưa có chín tới, chưa có chín tới là nó còn hơi hơi có bị chát, thì như vậy khi mình ăn cái hồng đó vào mình sẽ bị nóng và bị táo bón. Và để trị táo bón dễ nhất, căn bản nhất là mình có phải là đó. Thành ra khi đó mình sử dụng hai cái này chung với nhau thì cuối cùng nó sẽ bị những cái kết tủa lại, và nó có khả năng bị viêm lết dạ dày hay là đường ruột của mình. Thành ra mình cẩn thận cái này thì thường là ở Cali bị nhiều hơn là những tiểu bang khác hay là ở Việt Nam mình. Cái thở thì như ngày hôm qua chúng ta đã có nói đến, tức là chúng ta cố gắng tập thở bụng nha. Chúng ta cố gắng tập thở bụng, nếu mà người nào chưa quen thì phải luyện tập lại. Cái điều này nó không khó, bởi vì từ trong cái thai bào của mình, từ trong trứng nước mình đã có cái căn bản như vậy rồi. Nhưng mà ra cuộc đời càng ngày mình càng bị đánh mất mình, càng bị cái căng thẳng, cái stress, và mình từ từ mình thở càng hơn. Do vậy mà nếu đi á, thì để tay trước bụng, nằm ngủ cũng vậy, quý vị có thể tập để tay lên bụng. Đó cũng là một cái cách để mình nạp năng lượng trở lại cho mình. Và đồng thời cũng là cái cách để cho mình tỉnh giác hơn khi mình hít vào cái bụng nó bình ra, thở ra cái bụng nó xẹp lại. Như vậy mình mới connect được cái hơi thở và cái năng lượng của mình đi xuống cái trung tâm năng lượng của mình. Và chỉ khi nào cần thiết thì chúng ta nói chuyện, còn nếu không thì chúng ta để một cái nụ cười nhẹ, thì cái đầu lưỡi chúng ta luôn luôn nó đụng cái mắt họng, và như vậy thì chúng ta sẽ nối được cái dòng điện khép kín và chúng ta không bị hao thoát, thất thoát năng lượng. Thật ra việc tu tập nó không có khó quý vị, nó rất là đơn giản và nó rất là thực tế trong từng cái hoạt động đời sống của mình. Và nếu mình làm được nhiều bao nhiêu thì mình cảm thấy mình thảnh thơi và mình an lạc bấy nhiêu. Nó không có đòi hỏi mình phải nghiêm trọng lắm đâu. Rồi còn cái thứ ba nữa là chúng ta nên thở bằng mũi, không nên thở bằng miệng. Chỉ ngoại trừ ba cái hơi thở đầu khi chúng ta thiền tập, và cái thứ hai là đối với những người bị tai biến mạch máu não, bị liệt tay liệt chân, thì lúc đó mình mới có những cái giai đoạn mình thở bằng miệng nha. Thì những cái thở đặc biệt đó là những cái thở để trị liệu, nó có tác dụng trị liệu hay là nó có tác dụng để luyện tập những cái khả năng đặc biệt hơn. Còn thông thường thì chúng ta chỉ nên thở bằng mũi thôi và không nên thở bằng miệng. Lý do bởi vì quý vị biết rằng cái mũi của mình nó sẽ có những cái lớp lưới, tức là những cái lỗ trên những cái lông, nó làm những cái lớp lưới để nó lọc hết tất cả những cặn bụi và vi trùng nha. Và đặc biệt là ngày nay cái môi trường của chúng ta bị ô nhiễm quá nhiều, thành ra đòi hỏi cái lọc này phải rất là quan trọng. Thành ra khi mình hít vào bằng mũi, nó được cái lọc đó cản lại, thì chúng ta thở ra bằng mũi thì nó sẽ đẩy ra nha. Còn nếu như chúng ta thở bằng miệng thì chúng ta thấy chúng ta thở bằng miệng vào nó sẽ không có cái lọc đó. Thành ra khi chúng ta hít thở bằng miệng thì nó sẽ đi vào đâu? Nó sẽ đi vào ngay trong miệng chúng ta, và nó sẽ tới ngang cái lưỡi gà, và trước khi nó xuống cái lưỡi gà thì nó sẽ gặp ngay hai cái đồn vi phòng hai bên này là hai cái hạt amidan. Và khi nó bị kích thích thì ngay lập tức cái hạt amidan nó sưng lên, nó nhiễm trùng liền. Thì nếu mà mình không chậm đứng được thì nó sẽ nghẽn đường hô hấp của mình nha. Và lúc đó bắt buộc phải mổ bỏ đi. Thì nếu mà mình mổ bỏ đi, mình cắt đi vì sợ nó nhiễm trùng, nó lây tấy ra, thì như vậy vô tình mình đã remove mất hai cái đồn biên phòng đi, mà mình mở cửa biên giới liên tục là rất là nguy hiểm đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là quý vị biết rằng cái nhiệt độ bên ngoài trời mình, cái độ ẩm ngoài trời mình không bao giờ nó giống trong cơ thể mình. Thành ra nó phải đi qua cái khung điều hòa ở đây, điều hòa cả nhiệt độ và cả độ ẩm. Thành ra khi mà mình hít vào mũi thì tất cả những không khí vào nó sẽ được thẩm lọc, sẽ chuyển hóa ở đây, rồi cuối cùng nó mới bắt đầu nó đi xuống. Còn khi mình thở bằng miệng thì như vậy nó không có làm được cái nhiệm vụ này, bởi vì nó không có những cái xoang, nó không có những cái quãng không để nó insulate, để nó điều hòa cái độ ẩm và cái nhiệt độ thích hợp để ổn định. Thành ra đó khi mình hít vào mình sẽ dễ bị viêm phổi, mà môi trường ngày nay thì quá ô nhiễm. Cái thứ ba nữa, nó tinh vi hơn nữa, tức là khi mà quý vị đầu đi vào cái sự thực tập chánh niệm tỉnh giác, khi mà mình đã bắt đầu biết giới hạn những cái thức ăn nha. Khi mà mình bắt đầu biết giới hạn những cái thức ăn và thức thô của mình rồi á, mình cơ thể mình bắt đầu biết sử dụng cái thức ăn là tầng thứ hai, thứ ba trở lên á, thì mình sẽ sử dụng cái lỗ mũi này rất nhiều. Tại sao quý vị biết không? Tại vì trong oxy, trong không khí chỉ có 20% oxy thôi, còn ngoài ra là nitơ, phosphor, lubin. Thành ra đó là lý do tại sao những người tập yoga, những người tu tiên, tu đạo, là những thiền sư, người ta có thể sống không cần thức ăn, mà người ta vẫn có thể duy trì được sự sống, người ta vẫn có thể giữ được cái thân tứ đại của người ta không có bị suy sụp ổn hạn. Là cái thứ nhất là nhờ cái sự recycle của mấy cái protein với cái amino acid. Cái thứ hai là chính trong cái xoang mũi mình nó có một cái nhà máy, nó có thể tổng hợp hết tất cả những cái nitơ, phosphor, lubin ở trong không khí thành cái amino acid. Thấy không? Thì cái này là một cái tương đối là nó khá tinh vi, với điều kiện mình phải có sự thực tập và cái tác động của sóng não mình tác động vào, thì cái nhà máy đó là cái nhà máy ở trong này đó. Thành ra tất cả những quý vị thấy những người khi mà người ta nhập định lâu ngày á, người ta thì ốm bớt tí xíu thôi, tức là do cái lượng nước nó đi bớt, tế bào nó co lại, nhưng mà cơ thể người ta vẫn giữ được, là tại vì cái protein nó sẽ được tổng hợp từ đây, từ cái amino acid, tức là những cái nitơ, phosphor, lubin, hydro, oxy, carbon trong không khí nha. Đó, thành ra đây là cái con đường mà chúng ta thực tập dần, để khi mà chúng ta đi vào những cái ngày cuối đời hay khi chúng ta muốn phát triển tâm linh thì nó sẽ có cái điều kiện nó được chuẩn bị rồi đó. Thì đó là lý do tại sao mà chúng ta phải thở bằng mũi. Cái thở ba thì, thở bốn thì cái này là mai mốt chúng ta sẽ nói sâu hơn trong cái vấn đề mà chúng ta luyện những cái phương pháp để trị bệnh ha, cho mình hay là cho mọi người, cũng như thở bằng một lỗ mũi hay hai lỗ mũi. Và nếu quý vị có điều kiện thì quý vị cứ về cũng lâu lâu thí nghiệm. Từ sáng sớm mình ngủ dậy, trước khi mình ngồi dậy mình lấy cái lỗ tai mình đè cái lỗ mũi thử coi cái lỗ mũi nào sẽ thở mạnh hơn lỗ mũi nào, là mình sẽ biết là hai bên hai anh chàng không có làm việc giống nhau mỗi anh sẽ có cái tác dụng hơi khác nhau. Và kết hợp đến nữa là gì? Bên cạnh cái thở là mình có cái quán chiếu với tưởng tượng, vân vân. Thì cái này là mình cũng có nói sơ sơ ngày hôm qua, và tương lai thì mình sẽ đi sâu hơn vào những cái phương pháp thực tập đặc biệt để trị liệu và để phát triển những cái tiềm năng hay là những cái khả năng đặc biệt trong cơ thể mình. Tóm lại, mặc dù chúng ta chưa có cái cơ hội để học chi tiết, nhưng mà bây giờ quý vị chỉ nhớ cái điểm căn bản là gì? Cố gắng chúng ta, cái chế độ ăn của chúng ta càng đơn giản, càng tươi bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Thức ăn quý vị mua về cũng vậy, và khi mình chế biến cũng vậy. Dĩ nhiên có những người nói là bây giờ mình không có thời gian nấu mỗi ngày, nhưng mà quý vị nấu mỗi ngày xong quý vị bỏ tủ lạnh, quý vị đem ra, quý vị để cho nó. Nếu mà mình không để freezer, mình đem ra ngoài mình cũng phải microwave hết 50 phút. Hay là nếu mình để freezer, mình đem ra mình còn phải defrost nó, mình còn phải hâm nó lên mất khoảng 20 phút, 30 phút. Thì như vậy thực tế mà nói, nếu quý vị có một cái chế độ ăn đơn giản, có một món mặn, một món luộc, thì như vậy quý vị không mất khoảng 15 đến 20 phút để chuẩn bị một bữa ăn. Đó. Thành ra nếu mà chúng ta thay vì cái thời gian chúng ta nấu rồi chúng ta bỏ tủ lạnh, chúng ta đem ra hâm lại, thì chúng ta có thể nấu mỗi ngày chúng ta ăn, và nó chúng ta có thức ăn tươi mới, không phải hâm đi hâm lại, nó vừa mất chất bỏ vừa tốn nguyên liệu, tốn năng lượng. Và chúng ta cố gắng càng đơn giản bao nhiêu thì chúng ta càng hấp thụ được nhiều bấy nhiêu, và càng đỡ hao tốn năng lượng, hay là càng đỡ bị biến thành những cái phức hợp, những rắc rối cho hệ tiêu hóa chúng ta. Bên cạnh đó là ngày nay thì nó có những cái độc tố mà mình đầu độc mình một cách rất là tự do thoải mái, và mình cho phép mình đầu độc mình. Ở bên này mình nghĩ là mình không sử dụng bột ngọt, nhưng mà quý vị sử dụng bột nêm thì tránh quả dưa gặp quả dừa. Quý vị 70-80% trong tất cả những bột nêm và những cái gói quý vị mua sẵn là đều có bột ngọt cả. Thậm chí quý vị mua bột nêm của Mỹ và của Nhật cũng có tối thiểu là 3% bột ngọt trong đó. Thấy chưa? Cái thứ hai nữa là đường cát trắng. Cái này là một cái nó không những làm tổn hại đường hô hấp, đường tiêu hóa, mà làm tổn hại cái hệ thần kinh của mình rất là nhiều. Ngày xưa cái bệnh ADHD, tức là Attention Deficit Hyperactivity, tức là cái bệnh đó chỉ xảy ra cái con nít thôi, là tại vì con nít hay ăn kẹo. Nhưng mà ngày nay cái bệnh đó không còn là con nít nữa, nó lan tới người lớn rồi. Ngồi không yên, tâm không định là do cái đường. Đó. Ngay cả khi mà mình bị cao huyết áp, bị choáng váng, bị say sẩm, nhà cửa quay mòn mòn, rối loạn tiền đình cũng có gốc từ nó, tức là nó là một cái nguyên nhân luôn. Rồi cái gia vị thì chúng tôi đã thưa quý vị rồi, cái gia vị nó khi mà mình bị cảm cúm, khi mình mệt thì nó sẽ giúp cho mình một tí xíu, nhưng mà bình thường mình để ý thì coi ngày nay là mình bị quá nhiều cái môi trường, quá nhiều cái tác nhân kích thích, thành ra cơ thể mình bị tiết dịch nhầy liên tục đó. Thành ra bây giờ mình thêm cái gia vị và mình cứ bị rướn mà có lòng quẩn quẩn, khi cơ thể mình nó tiết ra dịch nhầy nhiều ha, nó tiết ra dịch nhầy nhiều thì nó bắt đầu nó che lấp hết tất cả những cái khứu giác, vị giác trong mũi, trong lưỡi mình. Rồi nó che lấp hết tất cả những cái chỗ tiếp xúc để cho hấp thụ, là mình ăn không ngon, tiêu hóa không tốt. Mà khi ăn không ngon, tiêu hóa không tốt, hấp thụ không được, thì mình lại càng muốn sử dụng cái gia vị kích thích nhiều hơn. Và cứ như thế càng ngày mình càng escalate nó lên, càng ngày mình càng bị nhiễm độc, và càng ngày mình càng bị nó phì ra hay là nó tích tụ lại. Thành ra mình phải có cái giai đoạn thanh lọc tuyệt đối sạch sẽ đi, thì lúc đó mình phải trở lại được một cách tinh sạch thức ăn, thức uống và chế độ hấp thụ của mình. Còn nếu không cứ càng ngày càng rớt vào cái vòng luẩn quẩn, càng ngày càng sâu hơn đó. ra cái gia vị là cái ngày nay cũng gây rất nhiều cái bệnh tật, và một trong những cái hậu quả của nó tức là chúng ta bị sỏi túi mật, bị viêm gan hay là bị viêm ruột, bị ung thư ruột vân vân. Và nếu như cái đường ruột của mình, quý vị nên nhớ là cái đường ruột của mình mà nó bị nhiễm độc rồi, thì cho dù quý vị có ăn uống sau này là thức ăn có dinh dưỡng cách nào đi chăng nữa, cuối cùng nó cũng phải đưa chất độc vào trong máu mình nếu như mình không có cái cơ hội thanh lọc để làm sạch nó đi. Nha. Thành ra chúng tôi cũng khuyến khích, lát thì chúng ta sẽ nói sơ về cái nguyên lý thanh lọc, nó sẽ giúp cho vấn đề tập bệnh hiện tại của thân cũng như vấn đề chuyển hóa cái tâm linh của mình. Rồi cái uống nước thì đơn giản, tức là hạn chế tối đa những cái nước, nước đá, nước công nghiệp, những cái nước sản xuất sẵn. Thậm chí như khi mà quý vị uống những cái nước sinh tố, tức là chẳng hạn như bây giờ nó có nước cao rốt, nước nho, nước dâu, nước này thì người ta ép sẵn, hoàn toàn những cái đó bán trong cái tiệm bio, cái health food store là quý vị cũng bị lừa hết, thấy không? Cũng bị lừa hết. Thành ra bây giờ vào trong cái tiệm đó hơn 50% bị lừa đó. Thành ra tại sao mình không làm, mình uống liền ngay lập tức, thà một tuần lễ mình uống được một hai bữa thôi, nhưng mà vẫn chất liệu hơn là ngày nào cũng uống ba cái đồ hóa chất kia, ba cái là chết không à, thấy chưa? Rồi cái ngủ thì cũng vậy, tức là cái chu kỳ sinh học ngày hôm qua đã nói với quý vị rồi nha. Cái chu kỳ sinh học thì cái này chắc là lên quý vị lên trên mạng đó nha, trên mạng là có cái chu kỳ sinh học này, thì mình nhớ in nó ra và thực tập, cố gắng làm sao mỗi ngày phải đi vệ sinh được đúng giờ. Trong cái khoảng này sáng sớm dậy, mà nếu là người nào chưa tập quen đó, thì quý vị có thể uống chừng một vài muỗng dầu mè hay dầu ô liu, uống một ly nước ấm, hai ly nước ấm buổi sáng sớm, rồi mình xoa bóp cái vùng cằm của mình ha, là mình sẽ đi một cách nhẹ nhàng. Cái điểm thứ hai nữa là làm ơn dẹp hết mấy cái sách báo ở trong toilet, trong restroom. Cái đó là một cái rất là phản khoa học, cái đó rất là phản khoa học, nhưng mà người ta cứ bị vô đó là đi không được, thì bị stress, thì làm đọc báo tạp chí, thì đang ngồi mình ăn hưởng nó luôn là chết. Thật ra người nào chưa làm được thì phải tập lại, tối đa một tuần lễ là quý vị sẽ trở lại được liền nha. Khi mà quý vị làm được đều đặn như vậy á, thậm chí như khi mà quý vị đang đi từ châu lục này qua châu lục khác, mới vừa đi vệ sinh 8 tiếng trước leo máy bay ngồi qua kia, là đến giờ sáng là nó vẫn đi liền, tại vì nó theo cái chu kỳ của vũ trụ, theo cái năng lượng của vũ trụ đó. Thành ra cái đó là cái thứ nhất, mà muốn đi được buổi sáng sớm như vậy thì buổi tối làm ơn đi ngủ đừng có quá 10:30-11 giờ, đặc biệt là những người lớn tuổi mà hay bị mất ngủ, thì cái này cũng là một cái nguyên nhân gây mất ngủ nha. Rồi thì đó là cái ngủ, cái thở này, rồi cái tập thể dục. Ngày hôm qua chúng ta đã nói đến cái tập thể dục, thì quý vị cố gắng làm gì làm. Mình phải coi cái này nó là một cái món ăn của mình nha, mình phải coi nó là cái món ăn của mình. Nếu quý vị có thể bỏ đi một bữa ăn mà quý vị dành cái thời gian đó, quý vị đi tập thể dục còn tốt hơn. Thực tế là nó như vậy, chứ còn mình lo để dành thời gian chuẩn bị nấu nướng dọn dẹp ăn uống để cùng làm tập thể dục, thì quý vị đã hiểu cái nguyên lý rồi, nó không những tổn hại về xương bắp, xương khớp cơ bắp, mà nó tổn hại luôn cả sinh lý và hệ thần kinh của mình nha. Thành ra cho dù ăn có dinh dưỡng cách mấy mà không có đủ oxy vào thì nó cũng biến thành chất độc, và càng dinh dưỡng bao nhiêu càng biến thành chất độc bấy nhiêu. Cái thanh lọc cơ thể thì cái mùa này không phải là cái mùa tối ưu, trừ phi chúng ta đang có bệnh nha, thì chúng ta nên thanh lọc mùa này. Còn nếu không có bệnh thì chúng ta chỉ nên làm mỗi tuần lễ một ngày, rồi chúng ta chờ đến cái thời điểm tốt đẹp nhất là mùa xuân và mùa hè. Tại sao? Quý vị cứ nhìn đến những cái cây, cái cây là mùa thu, gọi là mùa thu mà, tức là nó bắt đầu nó thu hồi lại, tức là nó cho hết hoa trái, nó thu hoạch đi, và đó là bên ngoài. Còn bên trong tự nó sẽ bắt đầu nó thu cái điều xấu lại, để đến cuối cùng mùa đông là nó chỉ đi vào trong cái cốt lõi, cái thân và cái rễ của nó thôi, để nó giữ lại cái sức sống nó. Bắt đầu qua mùa xuân thì bắt đầu nó đẩy ra, thấy chưa? Qua mùa xuân nó bắt đầu từ trong nó đẩy ra, thành ra tất cả những chồi non, những mầm non nó bắt đầu nó ra, và cứ thấy cái sức sống từ trong nó tuôn trào ra, nó đẩy từ trong đẩy ra, cho tới nó sung mãn nhất là cuối mùa thu giữa mùa hè. Thành ra cái thời điểm mà thanh lọc cơ thể tốt nhất là mùa xuân cho tới giữa mùa hè, thấy không? Đó là cái lý do thứ nhất, chúng ta tuân thủ theo cái nguyên lý vận hành của vũ trụ. Cái thứ hai là khi mà chúng ta thanh lọc cơ thể nha, khi chúng ta thanh lọc cơ thể, cái chủ yếu mà chúng ta target trước hết là cái hệ tiêu hóa, mà chủ của hệ tiêu hóa nha, bộ điều hành, cái ông chủ tối ưu của hệ tiêu hóa là gan và mật. Và quý vị biết rằng gan thì nó thuộc tạng mật nha, gan thuộc tạng mật có màu xanh. Thành ra vào mùa xuân là mùa của mật, và mùa xuân là muôn cây mà tự nó đâm chồi nảy lọc, thành nó có màu xanh, thành nó ứng với đúng cái mùa của nó, thấy chưa? Thành ra nó phải theo cái vận khí của vũ trụ, của thời tiết. Cái thứ ba nữa là quý vị thấy khi mình thanh lọc là mình ngưng nghỉ ha. Mình ngưng nghỉ, mình không đưa cái vật chất thô vào để cho nó có cái điều kiện nó đẩy ra, phải không? Mình không có đưa vào nữa để cho nó bắt đầu nó đẩy hết những cái dự trữ, nó đẩy hết những cái độc tố ra. Thành ra trong cái giai đoạn thanh lọc là chúng ta hầu như cắt hẳn cái nguồn năng lượng thô này. Và để như vậy thì bắt buộc nó phải sử dụng cái gì? Nó phải sử dụng cái tầng năng lượng thứ hai và thứ ba. Thì như vậy chỉ có mùa xuân với mùa hè thì quý vị mới thấy được cái điều kiện sung mãn nhất của thiên nhiên. Muôn cây thì nó đâm chồi nảy lọc, nó ra hoa ha, đủ màu sắc. Rồi chim hót líu lo, nước chảy róc rách, và trời quang mây tạnh trong trẻo, cũng như là chúng ta sẽ thấy nắng ấm. Thành ra toàn bộ năng lượng qua năm cái con đường này nó sung mãn nhất trong mùa xuân và mùa hè. Qua mùa thu, mùa đông thì nó trôi lủi hết rồi, không có gì cả, thấy chưa? Thành ra đó là cái tiết trời thuận tiện nhất để cho nó phát triển sung mãn tầng năng lượng thứ hai và thứ ba. Đó. Thành ra chúng ta nên làm cái thanh lọc trong cái giai đoạn đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều. Và cái nguyên lý thanh lọc đó, thì khi quý vị vào trong trong mạng thì sẽ có những cái bài thanh lọc chúng ta hướng dẫn, thì chúng tôi sẽ chỉ rất kỹ là mình cần cái gì ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, vân vân. Nhưng mà cái quan trọng nhất là mình phải biết rằng mình phải làm sao làm mỗi ngày mình tống nó ra được 1 đến 2 lần. Đó là cái quan trọng nhất nha. Làm sao làm mình có thể uống thuốc sổ, có thể uống những cái dung dịch tẩy rửa của các rau củ chẳng hạn như củ cải, củ dề, cành tây vân vân, thì nó sẽ giúp tháo rửa ra, nó tẩy sạch những chất dịch nhầy, và mình phải tống ra cái đường này là first priority, thấy không? Còn cái thứ hai là nó thấm qua máu, nó đi vào máu, nó lọc trong cơ bắp, trong cơ quan nội tạng, nó đẩy ra đường thận là thứ nhì. Cái trước hết là phải đẩy được cái đường ruột này, bởi vì đây là cái nguồn lưu trữ độc tố nhiều nhất. Và trong cái thanh lọc thì chúng tôi chỉ rất kỹ các cái phương pháp chỉ bằng nước lọc không thôi nha. Chỉ có phương pháp bằng nước lọc, nước chanh thôi nha. Nhưng mà có những cái phương pháp thì chúng tôi cho thêm rau củ đó, chúng tôi cho thêm rau củ là tại vì cái củ cải trắng, củ cần tây nó có khả năng tẩy rửa rất mạnh. Bên cạnh đó cái beetroot là củ dề này nó có khả năng làm loãng máu ra và nó clean nó hết xung quanh tất cả những tế bào máu, không cho nó coagulate với nhau, thành ra nó sẽ lọc, đặc biệt là cái nước này sẽ làm thanh lọc cái hệ tuần hoàn và hệ miễn dịch của mình rất tốt. Còn hai cái này nó đi trong đường ruột và trong cơ bắp nha. Thành ra kết hợp đối với những người nào mà không đủ cái sức mạnh hay là bệnh tật lâu dài, cái này thường thì chúng ta sử dụng cho bệnh ung thư hay những bệnh mãn tính. Nhưng mà mình cũng có thể sử dụng cho người bình thường, bởi vì đa số chúng ta đều mang cái mầm bệnh rất nhiều. Thì chúng ta có thể thay vì uống nước lọc, uống nước chanh, thì chúng ta lấy cái nước này. Và chúng ta mỗi ngày, nhớ là mỗi ngày chúng ta phải đi cầu ra được một lần để cho nó tống ra hết đường dưới này. Một phần nó thấm qua và nó lọc qua máu và thận nó ra đường tiểu. Nhưng mà tối thiểu mỗi ngày phải ra được một lần để nó tống bớt cái cặn bã đi ra. Có điều là chúng ta phải cẩn thận ở đây là tại vì khi mình nhìn ngày thứ nhất rất là dễ, ai cũng có thể làm được. Đó là lý do tại sao một tuần lễ mình nên làm một ngày rất là dễ dàng. Nhưng mà một tuần, một ngày, một năm, 52 tuần có được 52 ngày vẫn không bằng mình làm một loạt liên tục 7 ngày. Giống như quý vị quét nhà mỗi ngày mỗi quét, nhưng mà quý vị đâu có dọn dẹp rác rưởi trong mấy cái góc cái xóm ra, thấy không? Thành ra nó chỉ sạch ở bên ngoài, bên trong nó không sạch. Nhưng mà khi mà mình dọn dẹp hết đồ đạc ra sạch sẽ, mình clean up cái nhà mình một tuần lễ, thì góc cỏ nào nó cũng sạch hết, mấy cái closet nó sạch sẽ hết, và mình cũng thảy bớt mấy cái chân đi. Thành ra một tuần lễ liên tục nó sẽ có giá trị hơn 52 ngày suốt 52 tuần của một năm. Cái khó là đại đa số mình sẽ rớt vào ngày thứ hai hay là ngày thứ ba. Lý do tại sao? Lý do khi mà mình không hiểu cái cơ chế đó, thì mình sẽ dễ bị rớt vào ngày thứ hai và ngày thứ ba. Bởi vì quý vị thấy xưa nay mình quen cái tập khí là gom vào. Từ lúc mình mới lọc lòng mẹ thôi, đưa cái chai sữa là chụp kéo vô liền, cắm kéo ra là mình làm. Đưa cái đồ chơi mình thích là mình nắm mình dịch vô liền, thấy không? Từ lúc mình chưa có ý thức mà mình đã có cái thủ và ôm vào thôi, chứ mình không bao giờ chịu thả ra hết. Thành ra càng ngày mình càng bị vướng mắc, càng ngày mình càng bị thu gom, và càng ngày mình càng bị chấp trước. Do vậy mà khi mình đưa vào dinh dưỡng là mình đưa vào độc tố, và nó chất đầy hết tất cả những cơ quan, rồi nó bắt đầu nó nhét trong tất cả những ngõ ngách nào nó nhét được là nó nhét. Giống như khi mình mới mua cái nhà rộng rãi sạch sẽ khang trang lắm, tuần này tha về mở, tháng kia tha về mở, nhét đầy closet, nhét đầy garage, rồi nhét đầy hallway, rồi nhét đầy chỗ nào cũng nhét hết, phải không? Thành ra không có bao giờ mình chịu clean up cho sạch sẽ hết. Thì nếu mà giống như vậy, khi mà mình mới mua cái nhà thì sạch sẽ thơm tho, 5-10 năm sau bắt đầu nghe có mùi hôi, nghe có hơi ẩm, nghe có gián, có chuột, có kiến, có thằn lằn, có hàng dẻ tùm lum hết. Bây giờ đã biết cái chỗ nào, muốn biết nó thì phải bắt đầu móc hết ra, dọn dẹp sạch sẽ đi, mình mới phát hiện cái chỗ nào bị hư, bị ẩm, bị không? Lúc đó mình thấy được rồi thì mình mới sửa chữa, còn đâu thấy làm sao sửa. Cơ thể mình cũng vậy. Thành ra quý vị thấy người ta thường bị fail ở cái ngày thứ hai, ngày thứ ba. Lý do tại sao? Bởi vì thứ nhất là xưa nay mình quen cái chấp trước, quen cái thu gom vào, quen cái nạp năng lượng từ bên ngoài vào, mà mình không nghĩ là mình có những cái năng lượng dự trữ ở trong. Thành ra nó sẽ chưa, cái người nào mà càng bị chấp nhất, cái người nào mà càng vướng mắc nhiều, thì cái người đó càng chuyển đổi lâu hơn, phải không? Tức là nó chuyển từ gì? Nó chuyển từ lấy năng lượng từ bên ngoài vào, qua cái lấy năng lượng từ bên trong ra. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái bộ não mình nó cực kỳ tinh vi. Tức là khi mà quý vị vừa ra cái, vừa khởi nghĩ cái thanh lọc, cái dọn dẹp, là nó báo động liền ngay lập tức. Nó báo động toàn bộ cơ thể. Tại vì xưa nay anh ép tôi, anh cứ đưa vào liên tục, anh nhét hết chỗ này, anh nhét chỗ kia, anh nhét chỗ nọ, anh nhét hết rồi bắt đầu anh tìm nhét vô cơ bắp, nhét vô xương khớp, nhét vô trong tế bào. Thành ra nó bế tắc rồi, phải không? Nó chịu hết nổi rồi. Nếu may mắn là quý vị chưa có cái triệu chứng, không có nghĩa là quý vị không có bệnh, chẳng qua là cái giọt nước cuối cùng chưa đầy tràn thôi. Thành ra khi mà cái não bộ mình vừa mới nhận cái lệnh thanh lọc, là anh nào cũng muốn tống hết những cái chất cặn bã, chất dơ ra, cho anh nào muốn giữ cả. Lâu nay mình tha vào thì tha từng tí từng tí, đâu có thấy nhiều,
Nhưng mà tới lúc dọn nhà mới biết, phải không? Lúc dọn nhà dọn ra mới thấy mà sao nó quá trời vậy, lúc đó mới ngán. Thì ở đây cũng vậy, bình thường mỗi ngày mình tha vào, mình nhét, mình không thấy bị cái triệu chứng nào. Nhưng mà đùng một lúc khi mà cái não bộ mình nó nhận được cái lệnh thanh lọc, thì nó báo cho hết tất cả những cơ quan nội tạng và tất cả những nơi đó đều mong muốn đẩy hết những cái cảm bản độc tố ra. Thì ngay lập tức nó tống ra ào ạt. Cơ hội ngàn năm có một mà, không ngàn năm thì ít nhất cũng 50 năm. Xưa nay cái nhét hết người ta nhiều quá rồi, thấy chưa? Thành ra bây giờ nó tống ra thành cùng một lúc bao nhiêu độc tố trong bao nhiêu cơ quan, bao nhiêu hấp hẹn nó tống vào máu. Thành lúc đó cái nồng độ độc tố quá cao, mình bị sốc, mình bị mệt. Thành ra khi mà mình hiểu được như vậy thì dễ dàng lắm, chỉ việc uống nước vô flush nó ra, cho nó cuốn ra thôi là khỏe liền ngay lập tức. Thì như vậy sau khi mình làm được cái động tác đó thì mình thấy tự nhiên đường nó nhẹ cái bưng liền. Nó nhẹ về cả vật lý và tâm lý và sinh lý. Bây giờ quý vị thấy khi mà nó thảy ra mới độc tố mà nó thảy bớt chất cặn bã ra là mình nhẹ về vật lý trước, rõ ràng. Phải không? Nhẹ về sinh lý là làm sao? Nhẹ về sinh lý bây giờ quý vị thấy chẳng hạn như mình cũng có cánh tay này cũng bao nhiêu đó ký thôi. Nhưng mà khi máu huyết của mình nó lưu thông, mình nhấc lên nhấc xuống nhẹ bưng à. Mà chỉ cần nó kẽn lại tí xíu, máu huyết không lưu thông, mình thấy nó bắt đầu nó tê tê rồi, mình nhấc nó lên mình thấy nó nặng gấp mấy lần rồi. Thấy không? Thật ra nó cũng bao nhiêu đó ký, nhưng mà vì do cái máu huyết mình nó không lưu thông, mình cảm thấy nó nặng hơn. Thành ra đây khi mà nó bắt đầu nó thảy hết những cái độc tố, những cái cặn bã nó bế tắc ra, thì tự nhiên nó làm cho máu huyết mình lưu thông hơn, mình cảm thấy nhẹ hơn. Đó là nhẹ về sinh lý. Và nhẹ về tâm lý là tự nhiên mình đã thấy mình giải phóng được cái sự chấp trước, cái sự vướng mắc của mình. Mình cảm thấy mình thắng được chính mình. Xưa nay mình cứ bị lệ thuộc từ bên ngoài, mình cứ ôm cứ chấp, thấy không? Thành ra tự nhiên cái lúc mà quý vị thanh lọc, có nhiều người nó thực sự là người ta đi như bay, người ta thấy người ta đi nhẹ, tức là nó đi nó lướt trên mặt đất, là thấy người nó nhẹ bẩn. Và tại vì cùng một lúc cả vật lý, sinh lý và tâm lý nó lift up liền đó. Thành ra cái trạng thái đó có thật. Có những người khi người ta đi mà người ta đã có cảm giác như vậy, huống chi khi người ta ngồi thiền là ta có cảm giác là người ta lơ lửng, là cái chuyện đó hoàn toàn có thật. Và khi mình càng thực tập cao bao nhiêu, trong cái thời gian đó mà mình thực tập thiền tập lễ Phật sám hối nữa, tức là quý vị thấy nó bắt đầu nó thăng tiến lên cái tầng này, tự nhiên người ta thực sự là có những người đã có khả năng lơ lửng nha. Đó, thành ra mình hiểu nguyên lý rất là khoa học, rất là rõ ràng. Thành ra nếu như mình không chuẩn bị trước là mình sẽ fail vào ngày thứ hai và ngày thứ ba. Nhưng nếu mình chuẩn bị thì nếu mình flush nó ra như vậy thì qua hết ngày thứ ba là mình nhẹ như bông. Và mình thẳng thân, mình phải bước tới ngày thứ tư, thứ năm cho tới ngày thứ 10, thứ 20 tùy theo mình muốn. Nếu như mà mình có thể thêm được cái rau củ này vào thì mình có đi forever. Đó là lý do tại sao người bệnh ung thư yếu như vậy mà ta có thể làm được 3 đến 6 tuần một cách dễ dàng. Ha. Đó là cái tiến trình trị liệu tối thiểu cho những người bị ung thư. 3 đến 6 tuần là hầu như nó tiêu sạch sẽ, những cái khối u nó teo lại hết. Đó. Thì quý vị thấy đó là cái thứ nhất, thanh lọc tổng quát hết toàn bộ cơ thể mình. Và cái thứ hai nữa là sau đó là mình sẽ lọc gan, lọc túi mật. Lọc gan, túi mật, bởi vì sau khi mình đẩy hết những cái cặn bã vi tế ra rồi, đẩy hết những cái chất nhờn rồi, cuối cùng mình phải đẩy luôn mấy cục đá ra khỏi người mình. Đây là những cái nó rắn chắc, nó nặng nề, nó bế tắc mà. Thì như vậy bây giờ bắt đầu tới cái giai đoạn là mình tống những cái cục đá này ra, hay là mình tống những cái cục sỏi sạn mà nó đã bị kéo hàng rào dày, tức là nó kéo vô cơ rồi chứ không còn phải cái dịch nhầy nữa, tức là những cái polyp hay là những cái tumor. Thì cái nguyên lý ở đây cũng vậy. Cái nguyên lý ở đây là chúng ta sử dụng gì? Chúng ta sử dụng tất cả về vật lý, sinh lý. Nha, chúng ta dùng cả vật lý và sinh lý. Về vật lý học đó, thì quý vị biết rằng nó sẽ khác với những cái phương pháp ở trong Internet mình ta chỉ quý vị chỉ khi nào emergency mình mới xài cái liver flush, tức là mình không cần nhịn bữa nào hết, mình vẫn ăn uống bình thường và mình uống cái dung dịch đó để cho nó flush ra. Tuy nhiên nó sẽ bị giảm tác dụng. Lý do tại sao? Khi mà mình không hiểu được cái nguyên lý vận hành của cơ thể và vũ trụ. Quý vị biết rằng sau 1-2 ngày mình đã thanh lọc sạch sẽ, mình tống hết tất cả những cái phân, những cái cặn bã và cái dịch nhầy trong cái đường ruột mình rồi, thì cái đường ruột mình nó đến mười mấy thước và nó đã sạch hết, thì nó sẽ tạo cái gì? Một cái lực hút chân không, là gọi là cái hematocrit, phải không? Ở đây có ai làm trong ngành y hay là quý vị làm ống nước đó, khi mình có một cái ống nhỏ mình để vô, tự nhiên nó hút nước một cái ống mình liền nha, tức là nó gọi là có lực hút chân không hay là gọi là hematocrit. Thì như vậy nhờ vài ba ngày trước mình đã tẩy sạch hết những cặn bã trong này, những cái chất nhầy, toàn bộ cái đường ruột mình nó sẽ trở thành không, nó sẽ tạo thành một cái lực hút. Do vậy khi mà mình đưa cái chất trên này vô một cái, nó chỉ cần tạo cái kích thích hay là cái nó làm tan cái này, thì ngay lập tức khi nó vừa ra đây là nó bị rút xuống cái ào liền, thành ra nó sẽ giúp mình rất nhiều. Nhưng nếu như mình không có sự chuẩn bị trước thì dưới này nó sẽ bị bế tắc, nó sẽ dính đầy hết dưới này, không có cái chân không để rút ra. Cái tính lợi ích thứ hai là khi mà mình đã tẩy sạch hai ngày đầu hết rồi tất cả những cái phân, những cái cặn bã và chất nhầy trong này rồi, thì khi mà cặn bã sạn trong này nó ra, nó sẽ đi tụt lút từ trên xuống dưới, nó tống ra ngoài luôn. Còn nếu như mà mình vẫn còn ăn uống, mình không có chuẩn bị trước 1-2 ngày, thì cái lực hút ở dưới này đã không có. Mà khi cái này nó ra khỏi cái này rồi thì nó sẽ chạy đâu? Nó xuống đây thì nó sẽ dính vào trong phân, nó sẽ dính vào trong cái dịch nhầy dọc theo thành ruột, thì nó sẽ cũng có khả năng nó dính lại đó một phần và nó sẽ giảm cái tác dụng đi nha. Thành ra đó là lý do tại sao mà chúng ta nên nhìn trước 1-2 ngày để thanh lọc toàn bộ cơ thể hết. Cái nguyên lý của cái ngày thứ ba này, tại sao chúng ta phải uống lúc 6 giờ và 8 giờ cái muối sò ép sinh sống với nước bưởi, là cái mục đích để cho nó làm cho cái ống mật trong gan, trong mật nó đai lấy ra, nó mềm ra, tức là mình chuẩn bị mở đường trước. Và tại sao mình sử dụng nước bưởi? Thì nước bưởi là nó có cái vị chua, nó chua tương đối, tại vì chúng ta có nước chanh, nước bưởi, nước táo. Thì nước táo nếu như chúng ta xài táo chua thì được, nhưng nếu chúng ta xài táo ngọt phản tác dụng. Quý vị nhớ rồi, chỉ có chất chua thì nó mới có thể đi gần được với cái chất béo. Cái này mình thành ra mình thấy khi mình trộn salad, chỉ có chất chua nó đi gần được chất béo, còn tất cả những chất ngọt, chất chát là nó đi rất xa, do đó nó sẽ tạo cái coagulation, cái clumsy together. Thành ra khi mà mình sử dụng nước chanh có thể quá chua, có nhiều người bị dị ứng về tâm lý, nghĩa là chua nó sẽ sót ruột. Sử dụng táo thì nó ngọt, thành ra chúng ta sử dụng bưởi, bưởi là trung tính. Do vậy mà chúng ta sử dụng cái nước bưởi, cái mục đích để nó đi vào gan thôi, nó làm cái đầu tàu, cái vector thôi. Tại vì gan nó là thuộc mật màu xanh và vị chua nha. Cái thứ hai nữa cũng là vì trong gan, trong mật là nó chứa chất béo, những cái cặn bã của cholesterol rất nhiều, thành chúng ta sử dụng cái chất chua để nó làm cái chất tẩy rửa đó. Thành ra cái vị chua chẳng qua nó là một cái vector để nó hướng về đó thôi. Trong cơ thể của mình thì mỗi cơ quan nó sẽ có một cái màu, một cái mùi, một cái vị. Thì gan với mật là màu xanh, vị chua. Còn chẳng hạn như mình có cái vị đắng, nó sẽ đi vào tim, màu đỏ nha. Cái lá lách thì nó sẽ có màu vàng, chẳng hạn như phổi nó có màu trắng đó. Thành ra mỗi cơ quan của mình nó sẽ có một cái màu, cái mùi và cái vị. Thành ra chúng ta thường sử dụng cái vị chua để vào gan, mật là như vậy. Đó là cái lý do tại sao chúng ta uống lúc 6 giờ, 8 giờ để cho nó làm nới rộng, làm giảm hết những ống mật ra. Rồi sau đó lúc 10 giờ chúng ta sẽ chuẩn bị một cái hỗn hợp 4 ao dầu hoặc là dầu ôm liu hoặc dầu mè, với là 4 ao nước bưởi. Có thể chúng ta thích thì chúng ta thêm khoảng một trái chanh, chúng ta ép nước cho nó chua chua hơn, để dễ uống hơn, để cho tác dụng nó tốt hơn nếu như chúng ta không bị dị ứng thuốc chanh. Rồi chúng ta thêm tí xíu muối nha, thì nó giống như cái dressing salad vậy. Chúng ta trộn hết cái này và đúng 10 giờ chúng ta bỏ ống hút, chúng ta hút cái tuột hết vào trong bụng mình. Thì quý vị biết rằng hai ngày nay toàn bộ ở trên cũng trống, ở dưới cũng trống, phải không? Sạch sẽ hết rồi. Bây giờ ngay một cái đùi nó sẽ nhận một cái lượng là tối thiểu là 8 đến 10 ao, là gần 300 ml một cái hỗn hợp dầu. Thì để respond thì ăn túi mật này có nhiệm vụ là tiết ra axit mật để trung hòa phân hủy cái lượng dầu này đi. Thành ra ngay lập tức, bình thường ảnh chỉ nhận được 50ml dầu là nhiều thôi, và ảnh trộn trong chất đạm, chất bột, chất béo tùm lum hết. Thành ra ảnh không có respond ngay lập tức mà cũng không có sản xuất ra nhiều. Nhưng mà trong lúc này thì cái bao tử, cả cái đường ruột mình nó trống trơn, và đùng một cái nhận 300ml hỗn hợp dầu, anh này ngay lập tức phải ra respond liền, phải không? Thì cái chất chua trở lại là nó sẽ target, nó kéo vào ha. Anh này nhận thấy như vậy thì phải ngay lập tức tiết ra axit mật, gan sẽ tiết ra cái men tiêu hóa, và trong này phải lo sản xuất ra một lượng axit mật và men tiêu hóa tương đương hay là gấp 4 lần, tối thiểu là gấp 4 lần cái lượng này, để nó có thể phân hủy và trung hòa hết. Thành ra ngoài này chạy vào, trong này chạy ra, nó sẽ tạo gì? Một cái lực, một cái lốc xoáy y như cái dòng nước, phải không? Thành ra khi mà ở ngoài này nó chạy vào, trong này nó tống ra, thì nó tạo một cái cơn lốc xoáy, và chính nhờ những cái lớp dầu này nó vào, nó bao hết những cái viên sỏi, viên sạn này mà chúng ta đã chuẩn bị lúc trước, làm cho nó đầy lấy hết những đường ống này, thành ra nó cuốn ra một cách dễ dàng. Thấy không? Nguyên lý nó rất là rõ ràng. Thành ra cứ thế cái dung dịch này chạy vào, cái axit mật và cái men tiêu hóa tống ra, nó có tạo nên cái cơn xoáy như vậy, thành nó cứ kéo hết những cái sạn nó ra. Và tại sao chúng ta phải uống 10 giờ mà chúng ta không uống buổi sáng hả? Tại vì 11 giờ đêm là giờ của mật, 1 giờ khuya là giờ của gan. Chúng ta uống lúc 10 giờ nó có được một tiếng đồng hồ để nó đem từ bao tử qua đó. Nếu như mình uống sớm quá thì nó sẽ chạy tụt lút xuống ruột luôn, nó không ngừng ngang đó. Nếu như chúng ta uống trễ quá thì nó sẽ mất bớt thời gian làm việc của nó. Chẳng hạn như mình uống 11 giờ đến 12 giờ nó mới vô tới đó, thì nó sẽ còn có một tiếng đồng hồ để làm việc nè, nó không có đủ hết thời gian, thấy không? Thành ra chúng ta phải uống khoảng 10 giờ thì như vậy nó có một tiếng đồng hồ để nó chạy qua gan qua mật, và nó có full spectrum 4 tiếng, 2 tiếng trong túi mật, 2 tiếng trong gan. Nó tha hồ, nó sản xuất ra axit mật và dịch gan để nó tống hết tất cả những cái cặn bã, cái sỏi sạn ở trong đó ra. Đó. Thì như vậy sáng sớm ngày hôm sau nó đã rớt xuống dưới đường ruột rồi. Và chúng ta cứ thế như vậy, có những người nó nhảy đến mức độ là uống vô chừng vài ba tiếng, xong 3-4 tiếng hồ sau là bắt đầu mình đi rồi, và mình thấy nổi lình bình trên mặt nước. Và nếu mình có cái lưới mình để ngang đó thì mình đem ra mình xịt nước nóng vô thì nó tan cái lớp dầu ở ngoài đi, thì cuối cùng còn lại là đá quý và xá lợi. Thì đó là cái tiến trình mình thanh lọc toàn bộ cơ thể mình, đẩy hết dịch nhầy, đẩy hết cặn bã sỏi sạn ra. Nhưng mà mới được có nửa đường thôi quý vị. Ai mà ham quá, thừa thắng xông lên hay là vui lên chiến thắng thì coi chừng bị gãy gánh nửa đường. Đây là lý do tại sao chúng ta phải tu tập, phải hiểu biết. Nếu không là quý vị thấy mặc dù ở ngoài thế gian quý vị đi nhịn đói một tuần lễ quý vị mất 1.500 đô, nhưng mà sau khi đó mình về nó lại lên cân ào ào, nó lại lên tiếp tục. Là tại vì người ta chỉ thấy được có nửa đường thôi ha. Người ta chỉ thấy được có nửa đường thôi. Tất cả những cái chương trình giảm cân ở ngoài xã hội nó bị lừa ở chỗ đó, khi mà mình không hiểu được cái nguyên lý. Trong cái thời gian mà mình thanh lọc như vậy, nên nhớ là mình phải thanh lọc thân, sinh lý, vật lý, tâm lý và tâm linh, tức là thanh lọc, chuyển hóa cả nghiệp bệnh của mình nữa. À, thành ra cái thời gian như hồi nãy mình nói rồi, cái thời điểm mà mình dễ bị fail nhất là ngày thứ hai, thứ ba, giải thích nguyên nhân rồi. Cái khi mà mình cắt cái nguồn này thì mới bắt đầu thay thế bằng cái nguồn cao hơn. Mà thay thế cái nguồn cao hơn thì bằng cách gì? Mình phải đi tập thể dục, mình phải đi kinh hành, mình phải tiếp xúc với thiên nhiên, mình phải lễ Phật, mình phải khí công, mình phải tĩnh tâm, mình phải tọa thiền, vân vân nha. Thì như vậy nó sẽ giúp cho mình nhiều cái. Thứ nhất là chúng ta biết rằng tất cả những cái năng lượng dự trữ của mình nó nằm ở đâu. Tất cả những cái năng lượng dự trữ của mình đa số là nó nằm ở trong cơ bắp là nhiều nhất nha, trong cơ bắp. Và độc tố cũng vậy, độc tố nó nằm đầu tiên hết là trong các cơ quan nội tạng, gan, mật, đường ruột, thận. Nhưng mà mình đã tẩy nó ra hết rồi, cũng như đầu tiên là nó bị trong đó. Nhưng mà sau khi những cái closet này đầy hết rồi thì nó phải bỏ ngoài mấy cái hole quay ngoài mấy cái góc hẻm khác. Thì như vậy sau khi nó đầy đây thì nó bắt đầu nó mới nhét vào xương, vô khớp, vô cơ bắp, phải không? Mà mấy hôm nay lúc đầu là mình flush nó ra là mình đã flush được hết mấy cái chỗ lớn này rồi. Bây giờ nó còn kẹt lại, là kẹt ở trong mấy cái chỗ cơ bắp xương khớp. Thành ra khi mà mình không vận động trong cái giai đoạn mà mình thanh lọc, tại vì mình thấy nó mệt mệt mà, mệt mệt thì mình có nghĩ thôi, mệt là thôi nằm nghỉ. Càng nằm nghỉ bao nhiêu nó càng mệt bấy nhiêu. Tại sao? Tại vì mình không đưa năng lượng ra ngoài mà mình bắt buộc nó phải lấy năng lượng từ trong ra. Mà năng lượng từ trong ra là đâu? Từ trong cơ bắp lấy dự trữ, thì bây giờ phải hoạt động thì nó mới trượt và nó mới đẩy ra. Nha. Thì lúc đó chính mình có hoạt động đều đặn thì nó mới đẩy hết những cái năng lượng dự trữ thì ra, nó đốt lên, nó cung cấp năng lượng cho mình. Còn mình mà không chịu thì vận động thì nó cứ nằm trong đó, thành ra mình mệt. Và mình thấy mệt, mình nằm, càng nằm nó càng mệt hơn. Thành ra trở lại nếu không hiểu biết thì mình lại rớt vào cái vòng luẩn quẩn. Cái thứ hai nữa, khi mình không vận động thì cơ bắp nó sẽ dính lại ha. Và nó không có vận động, chất dinh dưỡng không đẩy ra thì làm sao cảnh bản độc tố được đẩy ra. Mà cảnh bản độc tố không đẩy ra thì nó lại làm cho mình bị ngộ độc, bị mệt. Thành ra đường nào mình cũng rớt vào cái vòng luẩn quẩn đó. Thành nói chung lại là trong cái thời gian này mình phải vận động, phải đi tập thể dục, phải lễ Phật, phải thiền hành, phải khí công vân vân, thì nó vừa giúp cho tống năng lượng dự trữ ra thì nó đốt lên, nó vừa giúp đẩy độc tố ra, và đồng thời nó vừa giúp cho mình sử dụng cái nguồn năng lượng thứ hai là tiếp xúc với môi trường đó. Rồi khi mình tĩnh tâm, mình lễ Phật sám hối là bắt đầu để sử dụng cái nguồn năng lượng thứ ba. Thì nếu mà chúng ta làm đúng như vậy thì chúng ta mới hy vọng là chúng ta đi đúng đường, và chúng ta chuyển hóa được cả thân vật lý, sinh lý và tâm lý. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bị phản tác dụng ngay lập tức sau khi chúng ta bắt đầu ăn trở lại. Lý do tại sao? Nãy giờ quý vị làm thành công 10 ngày, 14 ngày chỉ mới được có 50% thôi nha. Nhưng mà cái quá trình ăn trở lại chiếm 50% nữa. Và đây là một cái quá trình rèn luyện, là hậu quả, là hệ quả của những ngày trước. Nếu như những ngày trước mà mình không hiểu biết, không luyện tập thì xây mình ra đây mình sẽ bị sai. Sai là tại sao? Có khi mình trong lúc mình nhìn, mình không chịu hoạt động, không chịu tiếp xúc cái này, mình cứ tưởng tới thức ăn. Nhờ tưởng thức ăn, nhờ nhớ thức ăn, mình vẫn có thể sống được. Nhưng mà sống một cách bị động, thành ra sau khi mà có cơ hội ăn lại là mình làm tới liền ngay lập tức. Và cái chuyện đó rất hiển nhiên. Và không phải mình muốn không thôi, mà do vũ trụ muốn nữa. Là tại vì lực hấp dẫn, cái bụng của mình mấy bữa nay nó trống quắt rồi, nó tạo cái lực hút chân không, thành bây giờ mình đưa vô bao nhiêu nó hút như là cái bình không đáy. Thứ nhất. Cái thứ hai nữa là quý vị nên nhớ cái nhiệm vụ, cái mục tiêu của việc thanh lọc là để cho mình tẩy rửa hết tất cả những cái lớp dịch nhầy, những cái cặn bã nó đóng từ ở trên này cho tới đường ruột. Thành ra sau khi mình thanh lọc xong, khứu giác, vị giác, thính giác mình rất là thính, nghe ở đằng xa xa đi động nè, chén bát đổ bộ là mình biết rồi, cái mùi thức ăn thơm 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 thoảng từ xa là mình đã đánh mùi là thấy rồi, thấy không? huống chi mà khi nó tới gần mình bỏ vô miệng mình nữa, quá ngon quá thơm. Mà lúc đó nếu mình không có tu tập, mình không có tỉnh giác thì mình làm sao nuốt tập đó? Tại vì dưới này nó đang trống, nó hút cái rọt xuống, thành ra lúc đó cái bụng mình đầy mà cái đầu mình chưa thỏa mãn. Và khi nó xuống tới dưới này thì bao nhiêu nó cũng chạy tập lót hết, mình không đáy mà nó trống hết. Bây giờ bao nhiêu gara, closet, hallway là clean up sạch sẽ rồi, thấy chưa? Và cái nguy hiểm là gì? Cái nguy hiểm là tại vì mình không có tu tập cái tâm, mình không có làm chủ, mà lâu nay mình bị dính tới nó. Thành ra ngày xưa mình còn 5-7 lớp hàng rào cảm, phải không? Lớp dịch nhầy là lớp hàng rào cảm. Và cái mục đích của việc thanh lọc là mình muốn dẹp cái hàng rào đó đi, thấy chưa? Nhưng mà cái lợi thì nó có cái hại ngay lập tức nếu như mình không biết thiết lập cái hàng rào mới. Bây giờ mà mình vẫn còn ăn theo cái kiểu như ngày xưa, tức là vẫn còn ăn nhiều hay là vẫn còn ăn nhanh, thì như vậy nó xuống tới dưới đây bao nhiêu nó sẽ chạy qua hết, nó không bị cản, thành ra mình lên cân cái dẻo lên nhanh còn hơn bình thường nữa, thấy chưa? Đó là lý do tại sao ngoài đời nó bị fail như vậy. Cái thứ hai nữa là vì mình ăn không có chánh niệm, mình không có luyện tâm, do đó mình vẫn còn bị cái tập khí. Ngày xưa khi mà cứu giác vị giác mình là cùn nhục, mình mới cần gia vị, cần chất kích thích để cho nó ăn ngon hơn hơn hơn. Huống chi ngày nay khi mình clean up hết thì cái mùi thơm nó càng kích thích mình hơn, ăn càng ngon hơn, càng nhiều hơn nữa. Và ngay lập tức những cái gia vị lúc trước là nó có hàng rào cảm, nó cảm lại bớt, thì mình không bị nhiễm độc, không bị dị ứng liền. Ngày nay hàng rào đã dẹp sạch sẽ, nên là vô bao nhiêu chạy qua bấy nhiêu. Là quý vị chỉ cần vô 1 tiếng, 2 tiếng một hồi sau nó xì liền ngay lập tức. Cái người mà nhảy là vừa vô một cái là ói ra liền. Cái người chậm hơn là ăn chừng 2-3 tiếng hồi sau bắt đầu thấy tay chân mình nó xì ra, bột nó xì ra, nó ngứa ngáy. Thì cũng may có những người là không báo và nó vô nó thiết lập một cái hàng rào mới như vậy, là coi như sau này mình tiêu đó. Thành ra chúng ta phải hiểu cái nguyên lý hai mặt của tất cả các pháp, và chính vì vậy chúng ta phải thật sự là cẩn thận, và mình phải thiết lập cái hàng rào mới cho đàng hoàng sạch sẽ bằng cách 3 cái ngày sau khi mình ăn ra mình phải thiết lập cái hàng rào mới cho đúng đắn, cho đàng hoàng. Còn nếu không á là quý vị tiêu, phản tác dụng liền ngay lập tức đó, phản tác dụng liền ngay lập tức. Thành ra cái quá trình thanh lọc này nó rất hay, nó rất hay, nó giúp cho cả thân vật lý, sinh lý và tâm lý. Và như chúng tôi đã thưa quý vị á, tức là tất cả các vị giáo chủ trên thế gian này và tất cả những tôn giáo, không ai mà không qua những cái giai đoạn này hết. Tối thiểu là 40 ngày như Chúa Giêsu, 49 ngày như Đức Phật mình, 3 tháng 90 ngày như Gandhi hay là tất cả những vị thánh khác. Thành ra tùy theo người ta, nhưng mà tất cả đều phải qua cái này hết. Đây là cái nguyên lý vận hành của vũ trụ thôi. Thành ra chúng ta nên làm, và khi chúng ta làm thì không những chúng ta thanh lọc được, chúng ta thấy nhẹ nhàng, nhưng mà cái điều mà quý vị sẽ cảm thấy thành công và mỹ mãn và làm cho mình phát triển được cái tâm bồ đề mình vững vàng hơn, là cái niềm tin mình mạnh hơn, là mình thấy rằng những cái chuyện mà xưa nay mình nghĩ là mình không làm được mà hôm nay mình vượt qua được hết. Và cái điểm thứ hai nữa là tự nhiên ngay lúc đó thì tất cả những cái bí huyệt trong người mình hay là những cái tiềm năng trong người mình nó mới có khả năng để nó khai phát nha. Đó thì đó là lý do tại sao những nhà lãnh đạo tôn giáo, những nhà lãnh đạo tâm linh đều phải qua cái giai đoạn nó hết là như vậy. Tức là chính ngay cái thời điểm đó thì nó mới bắt đầu nó khai thông được những cái giao lọt hay là những cái bí huyệt trong người mình đó. Thì chúng ta bây giờ chúng ta lối giờ này hả, bây giờ là 10 rưỡi, thêm tí xíu nữa thôi mình sẽ nói ngắn đến cái chế độ của mình ung thư nha. Tức là quý vị thấy ngày nay chúng ta bị cái ung thư từ đâu? Ung thư từ do rối loạn cái nội tiết tố, rối loạn chuyển hóa sinh lý, nó mới bắt đầu ra cái vật lý. Mà cái nguồn gốc căn bản của nó có hai cái. Cái nguồn thứ nhất trở lại là chúng ta bị nhiễm độc rất nhiều qua môi trường, qua cái đường này. nhiễm độc rất nhiều qua đường tiêu hóa. Nhưng mà những cái con đường này là những con đường vật chất ha, tức là những con đường vật chất. Và cơ thể mình, cái hệ miễn dịch của mình, cái bộ nhớ của mình nó nhớ rất rõ. Giống như khi mà mình, cái lý do tại sao mình sử dụng vaccine, tức là mình đưa một cái lượng chất độc, đưa một lượng vi trùng rất yếu vào cơ thể mình, để cho cơ thể mình nó nhận diện, nó phản ứng và sau đó nó bỏ bộ nhớ. Và sau này khi nó bắt đầu nó gặp cái anh chàng nó biết à, mình đã gặp rồi, mình đã sản xuất được kháng thể rồi, và nó tới nó tấn công, nó tiêu diệt. Thấy không? Thành ra khi mà mình bị nhiễm độc về môi trường, khi mình bị nhiễm độc về thức ăn, thức uống, tức là đường hô hấp, đường tiêu hóa, hệ tuần hoàn, nó dễ, nó khó nhưng nó dễ, bởi vì nó vẫn là thể vật chất, nó vẫn được hệ miễn dịch mình phát hiện sớm, tấn công và tiêu diệt sớm. Chỉ có cái là mình nhận nó ra, tức là mình tích tụ lũ ít thì nó giải quyết nhanh, mình tích tụ nhiều thì nó giải quyết chậm, nhưng mà nó phát hiện rất sớm. Cái con đường khó nhất ngày nay mà ít ai để ý là cái con đường vi tế, con đường phi vật chất, tức là con đường não bộ, tức là tâm lý và tâm linh. Và đó cũng là lý do tại sao phụ nữ bị ung thư nhiều hơn nam giới, phải không? Tại sao phụ nữ bị ung thư cũng một cái ung thư nhưng mà phụ nữ khó trị hơn nam giới? Đó, tại vì thứ nhất là quý vị thấy tại sao phụ nữ thường dễ bị ung thư hơn nam giới. Chúng ta đi vào con đường vi tế, quý vị thấy từ cái tâm lý, tâm lý của phụ nữ rất là mẫn cảm, rất là nhạy bén, và thường mình diễn nó trầm trầm, còn trong khi nam giới thì không có nhạy bén ha. Và nam giới rất bộc bộc trực, bộc lộ. Bây giờ có một cái chuyện bực bội, nam giới biểu hiện ra ngay lập tức, là hết đập đá gì đó giải tỏa liền, trong khi nữ giới là rất là mẫn cảm, rất là nhạy cảm mà lại không biểu hiện ra được, thành ra nó cứ âm ỉ âm ỉ. Đó là cái thứ nhất. Mà lát nữa mình sẽ nói là khi mình thấy, chẳng hạn như khi mình bực cái gì, mình thấy gì, tự nhiên người mình nó co thắt, là từ một cái kích thích trên não bộ mình, nó sẽ bắt đầu nó điều tiết những cái messenger đó, nó tới tim, làm cho cái adrenaline mình ra, phải không? Sau đó nó tiết ra mấy cái nội tiết tố steroid hay những cái khác, nó bắt đầu nó kích thích, nó làm cho mình đúng cái đó, nó không sai. Nhưng mà nếu mà mình có tác nhân thì như hôm bữa mình nói là nó sẽ giải tỏa, nó sẽ trung hòa liền. Nhưng mà đây nó không có tác nhân rõ ràng, và nó cứ thế, nó kích thích liên tục. Và mình thấy rằng khi mà mình chỉ cần bực một tí xíu là nó co thắt, và mình thấy người mình nó nóng lên, nghe là nó bế tắc. Nó bế tắc gì? Kinh mạch, mạch máu và năng lượng của mình. Thì khi nó bế tắc thì nó dồn lại, và nó sẽ bị tù đọc, bị chậm lại, và nó sẽ tạo nên những cái cặn bã độc tố, khí, cái gọi là những cái tà khí. Thành ra khi mà người nam người ta giải quyết, người ta biểu hiện giải thoát liền, mình thấy người nó nhẹ nhàng, nó mát mẻ. Nhưng mà cái người nữ nó âm thầm như vậy, thì đó là cái thứ nhất, tại sao người nữ bị nhiều hơn người nam. Cái thứ hai, người nữ có nhiều cái nơi trú ẩn thích hợp để mời gọi nó. Chẳng hạn như quý vị thấy cái tuyến giáp của phụ nữ ha, lớn, nó có nhiều cái khoang, nhiều cái xoang. Ngực phụ nữ lớn hơn, có nhiều mô béo, có nhiều cái tuyến sữa ha, hay là tử cung, buồng trứng, đó là những cái nơi có tuyến nang, tuyến sốt. Thành ra chẳng hạn như giờ cũng ung thư tuyến giáp, phụ nữ sẽ khó trị hơn nam giới. Cũng ung thư ngực, phụ nữ sẽ khó trị hơn nam giới, bởi vì cái chỗ để dung chứa cho những cái tế bào ung thư và những cái năng lượng xấu nó quá lớn, quá nhiều. Cái thứ ba, phụ nữ có nhiều mô béo, nam giới có nhiều mô cơ. Mà mô béo, mô cơ thì khi mình hoạt động, khi mình hoạt động nó sẽ trượt lên nhau, và nó làm cho mạch máu mình co bóp, nó chảy, nó lưu chuyển. Thì như vậy năng lượng đến, miễn dịch đến, độc tố ra. Còn trong khi cái mô béo thì nó chạy bên này, nó chạy bên kia, chứ nó không có thể hoạt động, nó có trượt như mô cơ được. Và cái mô béo ít mạch máu hơn, thành ra khi mình đưa thuốc, khi mình đưa miễn dịch tới, nó không có thẩm thấu qua được. Thế là, tức là nó tạo một cái hàng rào, một cái tường vách để nó bảo vệ, nó che chắn. Rồi Cái thứ tư nữa là nam giới không có chu kỳ, nữ giới có chu kỳ, phải không? Chẳng hạn như nam giới mà nó có một cái sự bất thường nào đó thì cái trend của nó sẽ biểu hiện lên ngay lập tức, và não bộ cái đài đó ra nó sẽ phát hiện ngay lập tức. Trong khi nữ giới có rất nhiều chu kỳ, cái chu kỳ ngắn nhất là chu kỳ kinh nguyệt cũng 28 ngày, 32 ngày, 35, 37 ngày. Cái chu kỳ thứ hai là cái chu kỳ sinh nở, có khi mỗi một năm có con thì 2 năm, có khi 5 năm, thấy không? Thành ra chẳng hạn như khi mà nó thấy một cái sự rối loạn, chẳng hạn như nó phải chờ vài ba chu kỳ. Lấy ví dụ như bây giờ mình bị cái một cái kiss ở trong tuyến giáp, thì như vậy cái tuyến giáp này nó sẽ ảnh hưởng tới cái tử cung, cái estrogen, thì như vậy nó làm rối loạn kinh nguyệt. Thì nó chỉ cần theo dõi 2 đến 3 chu kỳ là mất có 3 tháng có khi nó phát hiện được. Nhưng mà nếu giả sử mình bị một cái bú trong ngực, trong bú mà mình không có con, hay là đặc biệt là tại sao những người phụ nữ Tây Phương bị rất nhiều xảy ra đối với những người sử dụng cái thuốc ngừa thai, là nó làm bình, phải không? Tức là nó làm cái hóc môn cứ bình bình và người ta không có sự thay đổi. Trong khi mà nó bắt đầu mình bị những cái bế tắc như nãy mình nói, mình bị một cái stress, nó căng thẳng, nó làm cho mình bị co thắt. Thì khi nó co thắt thì mình thấy người mình nó bị mệt, cái hít nó lên, tức là nó đã chặn cái luồng khí lại của mình đi. Mà quý vị thấy khi mà thể khí mà mình bị ép lại, giá sốt nó biến thành gì? Thể lỏng nha, nó thành thể lỏng giống như cái hộp quẹt ga của mình vậy thôi. Thì như vậy khi mà mình bị những cái căng thẳng trên đầu nè, trên não bộ là cái chủ yếu nhất mà ông trước mình nói tới cái hệ thần kinh của mình đó, thì khi cái tín hiệu nó truyền xuống tới đây, nó vừa qua đây là bị tắc nghẽn lại, thấy chưa? Chỉ những cái căng thẳng đó là qua đây, nó vừa truyền lại nó xuống, nó tắc nghẽn, nó dội lại, là mình thấy mình bất an. Nhưng mà những cái đường khí đó, nó bắt đầu nó tới đây là nó tắc nghẽn, thì cứ như vậy dần dần đến không nhận diện ra được, thì những cái đường khí nó sẽ bị bế tắc và nó chảy chậm lại. Thì như mình nói, cái dòng nước mà càng chảy chậm thì bắt đầu rong rêu lá vi trùng lăn quăng, và khi nó càng bế tắc 100% cái pressure nó lên thì nó sẽ biến thành cái thể những lỏng và những cái hạt nước li ti. Và những hạt nước đó là gì? Là dịch của cơ thể mình, là năng lượng của cùng tần số cơ thể mình. Thì ngay lập tức đối với phái nữ, nó sẽ di chuyển vào những cái khu nhà chứa đang mời gọi, phải không? Có những cái nơi trú ẩn. Thành ra chẳng hạn như trên này thì nó ảnh hưởng tới cái chu kỳ kinh nguyệt, thì nó sẽ hy vọng nó phát hiện sớm hơn. Nhưng mà nằm dưới này nó sẽ phát hiện lâu hơn. Khi mình đang có thai, mình mới bắt đầu nó kích thích để nó phát triển những cái tuyến sữa, phải không? Thì nó bắt đầu nó hình thành những cái hạt nước li ti, những cái dịch. Nhưng mà có những người uống thuốc điều kinh thì nó cứ giữ mãi, thành ra nó không thấy được cái sự dao động. Hay là có những người vài ba năm mới có con, thành ra nó thấy tại sao cái giọt, cái những cái thể tích nước này, những cái giọt nước này nó cứ tăng mãi, thay vì cái chu kỳ của nó lên rồi nó xuống, nó lên rồi nó xuống. Đằng này nó có thấy nó lên mãi, nhưng mà lên, nếu mà một năm sau có con thì sau khi có con nó xuống. Đằng này khi 2 năm sau hay 3 năm sau nó có con. Thì lúc đó nó phải theo dõi, nó phải theo dõi 2 chu kỳ tới 3 chu kỳ, nó mới thấy cái sự khác biệt. Tức là cái trend nó cứ đi lên dần dần mà nó không có đi xuống. Lúc đó nó mới báo về cho đài radar là trên não bộ của mình, thấy chưa? Tại vì nó bế tắc rồi. Thay vì đối với nam giới là khi nó thấy cái sự bất thường đó là nó báo liền, nhưng mà nữ giới là nó phải theo dõi vài ba chu kỳ nó không lên xuống, lúc đó nó mới báo về đài radar. Thì khi báo về đài radar thì đài radar sẽ ra lệnh xuống dưới đây. Đây là bộ chỉ huy của hệ miễn dịch. Và khi nó báo về đài radar của hệ miễn dịch thì hệ miễn dịch bắt buộc phải làm gì? Điều quân tới liền ngay lập tức. Thì khi nó điều quân tới thì bây giờ nó bắt đầu khó xử rồi. Là tại vì lúc trước nó chỉ là những cái năng lượng khí bị bế tắc, và năng lượng đó là vô hình, cùng tần số nhưng mà nó vô hình. Khi mà nó bị ép nó thành ra những cái hạt nước li ti, thì những hạt nước đó cũng là những hạt dịch của cùng cơ thể mình, chứ nó không phải từ ở bên ngoài vào như một cái con vi trùng, con siêu vi trùng nó xâm nhập vào. Thành ra khi đó nó những cái hạt nước li ti này vào đây, nó vẫn trộn lẫn với cái thể khí và thể dịch cùng tần số cơ thể, cùng năng lượng cơ thể, nó hoàn toàn trong suốt. Thấy chưa? Anh Đài Ra Đa này chẳng qua anh phát hiện được vì anh đã theo dõi vài ba chu kỳ của anh một cái khoảng thời gian rồi. Nhưng mà khi anh ra lệnh cho hệ miễn dịch gửi quân tới thì chỉ trong vài ngày thôi, thấy không? Hay là vài tuần thôi là tối đa, chứ đâu có lâu hơn được. Nhưng mà khổ thay, khi anh gửi quân tới mà quân của hệ miễn dịch là những tế bào thực thụ, chứ không phải là những tế bào vô hình. Thành ra khi nó tới đây nó chẳng làm được cái gì hết trơn, tại nó đâu có phát hiện cái gì đâu. Nó chỉ thấy một thể trong suốt và cùng tần số năng lượng của người mình, và nó đâu có đủ cái thời gian để nó theo dõi hai ba chu kỳ như thế này. Thành ra nó chẳng làm gì được cả, nó chỉ sớ rớ xung quanh đó. Và cái anh chàng Đài Ra Đa này khi gửi lệnh ra thì bao giờ anh phải có sự kiểm tra trở lại. Thấy chưa? Khi anh gửi lệnh ra thì anh kiểm tra trở lại, anh thấy cái này bây giờ nó không phải trong suốt nữa, mà bắt đầu nó có lấm tấm những cái thể vật chất là những anh của tế bào hệ miễn dịch. Quý vị thấy chưa? Bây giờ cái tình trạng nó bắt đầu nó escalate up. Anh chàng này thấy như vậy, chúng ta thấy cái gì? Nó tệ hơn chứ không tiến triển hơn. Anh lại gửi lệnh ra nhiều hơn, khẩn cấp hơn. Anh chàng này nhận lệnh thì phải đáp ứng miễn dịch và đáp ứng lệnh, và anh tiếp tục anh gửi quân ra nhiều hơn. Khi anh gửi quân ra nhiều hơn thì cái toán quân thứ hai lên lại cũng bắt đầu bó tay. Là tại vì toán quân thứ hai lên ảnh nhìn thấy có anh em nhà mình, phải không? Nó khó hơn anh chàng thứ nhất nữa, tức là cái toán quân thứ hai lên chỉ thấy không thèm để ý tới những cái năng lượng, những thể dịch nữa, mà nó chỉ thấy rõ ràng là anh em nhà mình đứng xung quanh đó, chứ đâu có ai làm đâu, không phải là những anh chàng ở ngoài lai làm. Thành ra lúc đầu nó sẽ khó khăn, nó bế tắc hơn. Và cứ thế anh chàng trên Đài Ra Đa này kiểm tra lại thì thấy cái tình trạng bây giờ nó dày đặc hơn. Thấy chưa? Và anh lại gửi lệnh ra tiếp tục, anh chàng này đáp ứng lệnh thì lại tiếp tục gửi quân lên. Và lúc đầu cái khối u của mình nó nhỏ, có khi nó chỉ bằng cái hạt lưới, mình rờ vào mình thấy nó mềm mềm như cái hạt đậu. Nhưng mà từ từ cái khối u mình nó nửa dịch nửa rắn, tức là nó bắt đầu nó to to dần dần và nó hơi cứng cứng dần dần. Và cứ thế càng ngày nó càng đáp ứng miễn dịch nhiều bao nhiêu thì cái khối u càng lớn và càng cứng lên. Đó. Rồi khi mà nó đủ sức mạnh thì bắt đầu nó sẽ hình thành một cái khu tự trị, tức là cái mô béo nó sẽ bắt đầu nó bao vây lại và nó block luôn, nó không thèm chơi với ở ngoài, nó không thèm cho tế bào miễn dịch ở ngoài vào, nó không thèm cho tất cả những năng lượng vào, và nó sẽ sử dụng. Bây giờ thì nó sẽ theo cái nguyên lý gì? Lực hấp dẫn bắt đầu trở vào. Khi mà tế bào càng phát triển nhiều, càng phát triển nhanh, càng đặc, càng dày, thì như vậy nó sẽ bắt đầu càng ngày càng phát triển nhanh hơn, dày hơn, đặc hơn. Và vì đây là cái năng lượng xấu, do đó nó sẽ chiêu cảm những cái tế bào bất thường tới với nó nhiều hơn. Và đặc biệt quý vị thấy, chẳng hạn như cái sự sinh sản của tế bào nó có chu kỳ ha. Ở ngoài đời có thể, tức là chẳng hạn như khi mình có chiến tranh, bình thường chiến tranh nhẹ mình động viên từ 18 tới 25, ra trận bao nhiêu chết hết bấy nhiêu, thì mình phải bắt đầu làm sao? Lấy 18 cho tới 35, ra bao nhiêu chết bấy nhiêu, lấy 18 cho tới 45, phải không? Và thậm chí như mình thấy ở miền Bắc, tổng động viên luôn cả phụ nữ, nam ra trận, nữ làm hậu cần. Thành ra đến một lúc là các mình chết sạch sẽ, là nam không đủ nữa, phải lấy xuống 17, lấy lên 50, lấy luôn cả phụ nữ. Thì ở đây cũng vậy, khi mà tế bào cơ thể mình nó muốn tổng hợp, nó phải có chu kỳ, nó phải có thời gian quy định, và nó phải có cái amino acid, tức là có protein, có nguyên liệu, chứ không phải là muốn tổng hợp là tổng hợp đâu. Thấy chưa? Thành ra khi mà cái đáp ứng miễn dịch đòi hỏi quá nhiều, quá nhanh như vậy, thì quý vị thấy những cái tế bào càng ở bên ngoài và nó càng gì? Nó càng bị defect, nó càng khiếm khuyết. Và tại vì mình làm việc, mình sản xuất, mà mình sản xuất càng ngày càng bắt mình làm việc nhiều hơn, thì cái sai sót chắc chắn xảy ra. Sai sót trong cái dây chuyền sản xuất, cái sai sót ở ngay cái QC, cái quality control. Thành ra những tế bào càng ở bên ngoài bao nhiêu, càng khiếm khuyết bấy nhiêu. Nhưng mà khiếm khuyết gì khiếm khuyết, nhưng mà 70%, 80% nó vẫn là của mình. Đó là lý do tại sao mình điều trị bệnh ung thư nó khó. Tại vì mình diệt tế bào ung thư là 70-80% mình diệt những tế bào thường của mình. Đó. Thành ra chúng ta thấy khi mà nó bắt đầu nó trở lại, nó thành một cái khu tự trị, thì bắt đầu nó lại càng nguy hiểm hơn. Tại vì cái nguyên lý của lực hấp dẫn nó còn tác động vào một cách càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Thứ nhất là những tế bào càng ngày càng bất thường, do đó nó sẽ thu gom những tế bào bất thường đến nhiều hơn. Cái thể của nó bây giờ nó bị tù động lại, không lưu chuyển được, thiếu oxy, thiếu những cái dịch, miễn dịch. Thành ra cứ thế càng ngày nó sinh sôi nảy nở những cái tà khí, những cái khí độc và những cái môi trường xấu. Rồi kế đến nữa là gì? Quý vị thấy khi mình bị như vậy thì mình hao tổn năng lượng. Tại vì bao nhiêu năng lượng mình ăn vào là mình sẽ dành cho nó tập trung cái này hết, thấy không? Và nó không đốt được và nó chỉ đưa vào đây hết. Thành ra càng ngày mình càng thiếu năng lượng, mà thiếu năng lượng mệt mỏi, mà mình không hiểu nó thì mình lại không dám vận động. Không vận động thì càng thiếu oxy, càng thiếu oxy thì nó lại càng thích hợp với những anh chàng mình phát triển, tức là càng ngày mình rớt vào cái vòng luẩn quẩn. Rồi thì đó là đứng về phía khởi, tức là phía nguyên nhân gây bệnh. Bây giờ quý vị thấy khi mà cái khối u nó phát triển, đâu phải nó nằm một mình nó, xung quanh nó có cả hàng trăm ngàn tế bào nha. Và tùy theo cái khối u đó nó nằm bên trong này hay nó nằm bên ngoài này, nó nằm ở cái chỗ nguy hiểm, tức là nó chèn ép những cái cơ quan khác. Thì quý vị thấy rằng cái khối u nó lớn dần, nó cứng dần, nó lớn dần, thì như vậy nó chèn ép những tế bào xung quanh. Và những tế bào xung quanh càng chèn ép bao nhiêu thì cái sức ép nó càng căng bấy nhiêu, giống như là hàng trăm cái lò xo đang bị nén, phải không? Thành ra nếu như mình bị cái khối u nó nằm gần những cái cơ quan khác, gần cái mạch máu, cái mạch bạch huyết, thì lúc đó nó chèn ép, đến một lúc đó nào đó thì mình mới bắt đầu thấy đau, mình phát hiện sớm. Nhưng mà không may cho mình nó nằm ở một cái khối u, một cái vị trí mà nó không chèn ép, thành có khi nó lớn quá mình không biết, tại vì nó không có chèn ép thần kinh, không chèn ép mạch máu, không chèn ép cơ quan khác, thành mình đâu có tỉnh giác mà phát hiện nó đâu, thấy chưa? Thành ra đến khi mà mình thấy đau, thấy bất thường, mình phát hiện được cái là nó đã quá trễ rồi, nó vài ba năm rồi. Và thậm chí mình sờ mình cũng thấy, huống chi mình đi tới bác sĩ. Các bác sĩ dở gì dở cũng phải thấy rồi. Cái CT scan, cái MRI, cái X-ray chẳng qua là cái thủ tục để bỏ hồ sơ thôi, thấy không? Và ai cũng nghĩ dễ quá, trời ơi, chính mày là cái anh chàng gây chèn ép, gây đau, còn cái gì cắt bỏ là xong thôi. Cái chuyện đơn giản ai cũng thể nghĩ được, ai cũng thể làm được, không cần phải đi học y khoa. Nhưng mà người ta đâu có thấy một cái con đường dài, cái tiến trình nó hình thành. Thành ra cái giờ phút mà mình bỏ cái con dao vô, mình bỏ cái cục u, mình cắt nó ra, tức là ngay lúc đó là cái giờ phút nó bắt đầu nó metastasize di căn rồi. Là tại vì hàng trăm ngàn cái lò xo xung quanh nó đang bị nén, phải không? Bây giờ mình bỏ thì mình cắt, mình remove ra, mình tạo cái khoảng chân không, thì cứ thế là bung lò xo ra nó chạy. Mà bây giờ mình chỉ dựa vào những cái mà mình thấy được, mình đo lường được. Tức là chẳng hạn như mình bị một cái khối u, mình cắt, mình cắt lớn hơn ra, xong rồi mình đem đi kiểm tra, mình xem cái cấu trúc tế bào, cái con nó bình thường hay nó bất thường nha. Nhưng mà xin thưa với quý vị, hiện nay mình hít vào, mình thở ra, mình sống không phải chỉ nhờ oxy nó nằm trong phổi, nó đẩy trong luồng máu, phải không? Cái dưỡng khí nó còn phải chạy giữa cơ quan này với cơ quan khác, chạy dọc cuộc sống của mình, chạy khắp cả thân người mình. Nhưng mà y học hiện đại đã chụp được đâu, đã đo lường được đâu? Người ta vẫn biết nó đó, nhưng có ai chụp được, ai đo lường được đó, thấy chưa? Huống chi là cái lực nén này, cái lực ép này. Thành ra mình chỉ dựa trên cấu trúc tế bào thôi, mình chỉ dựa trên cấu trúc tế bào mà mình cắt phỏng chừng nó lớn, nhưng mà mình đâu biết rằng khi mình vừa cắt một cái là những cái anh chàng kia lâu nay bị tích nước thì vỡ bờ, khi mình vừa bỏ thanh dao mình remove một cái là anh bung. Thì tùy theo nếu mà cái người nào có kinh nghiệm là cắt càng lớn bao nhiêu, hay là bệnh nhân càng trẻ bao nhiêu, thì người ta cắt lớn bấy nhiêu để cái potential nó trở lại, nó sẽ dần hơn, nó sẽ ít hơn. Nhưng mà ít nhiều gì nó vẫn có, tùy theo cái ông bác sĩ này chẩn đoán đúng và cắt đúng hay không. Thành ra quý vị thấy sau khi mà mình cắt cái khối u đi rồi thì những cái tế bào xung quanh là những cái làn sao nó bị nén thì nó bung ra, nó chạy. Và cứ thế thì nó tiếp tục, hàng trăm tế bào sẽ theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn, anh nào cùng cái ái lực hẳn gom lại với nhau và nó tiếp tục nó bế tắc nhiều cái kinh mạch khác. Thành ra 3 tháng, 5 tháng, 6 tháng sau là mình không thể thấy một cục nữa, mà 5, 10 cục, 1, 20 cục, phải không? Và cái số lượng nó nhỏ hơn bởi vì giờ cái năng lượng phải phân tán ra. Và cũng lại, đó là những cái mình có thể đo lường được bằng máy móc, bằng thiết bị. Nhưng còn bao nhiêu cái điểm bế tắc mà máy móc chưa phát hiện được. Thành chính cái giờ phút mà mình bỏ con dao mình cắt là giờ phút nó làm bế tắc nó sai rồi, chứ không phải chờ 3 tháng, 6 tháng đâu. Chẳng qua là cái tiến trình nó từ vi tế, nó hình thành từ từ đến khi mình có thể thấy được. Thành ra cái con đường đó là quý vị thấy khi mà mình không nhận diện được thì nó có rất nhiều cái sai sót ở chỗ đó. Rồi kế đến là bây giờ cái điều trị. Quý vị xem thử coi, trong cái thời gian mà nó phát hiện ra cái bất thường này, cái hệ miễn dịch mình làm việc ngày đêm mệt nghỉ, đâu có ngồi chơi xe nước đâu, thấy chưa? Thành ra nó rất là mệt mỏi. Mà khi mà mình vừa phẫu thuật xong, giữa bác sĩ hay là bệnh nhân nào mà ham mà trị cho sớm, thì quý vị thấy khi mà vô một liều hóa trị hay xạ trị về là bệnh nhân trọc đầu ngất ngư liền. Là tại vì cái hệ miễn dịch của mình nó đã quá đuối rồi. Trong suốt cái thời gian 3 tháng, 6 tháng, 1 năm này, nó đã vật lộn, nhưng mà nó vẫn thua. Thấy chưa? Thành ra nó đã đuối rồi, bây giờ mình thảy một đống chất độc. Tại vì hóa trị và xạ trị là những thứ rất độc, mình ném vô thêm một cái chẳng khác nào cái thằng gù mà bây giờ thảy nó thêm bao này, nó chỉ có gục luôn thôi. Thành ra mình mà càng trị sớm bao nhiêu, mình càng trị mạnh bao nhiêu là cơ thể nó chịu không nổi, mình gục liền ngay lập tức và nó rụng tóc. Thì mình thấy cái đó là gì? Cái stress quá mạnh hơn, nó chịu hết nổi, thành ra mình gục liền. Thành đó là những cái thiếu sót khi mình không nhìn thấy cái con đường hình thành của nó. Bây giờ nhìn qua cái chế độ dinh dưỡng và chăm sóc của bạn thân mình hay của người thân mình. Khi mà mình bị yếu đuối, bị bệnh tật như vậy á, thì mình khoái bồi dưỡng, phải không? Bồi dưỡng bằng cái gì? Thịt, cá, trứng, sữa, toàn là chất bổ ha. Thịt, cá, trứng, sữa, đường, vân vân. Mà quý vị thấy rằng tế bào ung thư phát triển nhanh hơn tế bào thường, thấy chưa? Mà mình đưa chất đạm vào là có khác nào mình đổ dầu vào lửa đâu. Bao nhiêu nguyên liệu mình đưa vô là ảnh chụp trước hết. Tại chu kỳ ảnh phát triển nhanh hơn, ngắn hơn và ảnh mạnh hơn ngay lúc đó. Thành bao nhiêu cái mình đưa vào chất dinh dưỡng là nó được hết. Thêm cái nữa, chẳng hạn như khi mình thấy mệt, mình không vận động, mà không vận động là thiếu oxy. Thiếu oxy thì nó là môi trường thích hợp cho tế bào ung thư phát triển. Đồng thời những chất dinh dưỡng mà thiếu oxy thì nó tạo ra cạnh bã độc tố và chất nhầy nhiều. Chất nhầy nhiều thì nó lại càng bế tắc nhiều hơn nữa. Quý vị thấy mình có rất là có lòng lộn quẩn. Thành ra khi mà mình càng bồi dưỡng, càng chất bổ bao nhiêu, càng chất ngọt bao nhiêu, càng sữa nhiều, như là cái dịch nhầy nó càng tiếp ra nhiều bấy nhiêu, nó càng bao phủ những cái khối ung thư, nó làm tắc nghẽn nhiều hơn. Rồi theo nguyên lý của lực hấp dẫn thì những cái tà khí, những cái độc khí, những cái cạnh bã nó lại càng tích tụ nhiều hơn. Tức là mình thương bệnh nhân đâu biết mình đang hại bệnh nhân. Quý vị thấy không? Thành đó là những cái mà mình cần phải có cái ý thức. Đừng có sợ. Quý vị thấy chẳng hạn như bây giờ, lấy ví dụ giữa chúng tôi quý vị cũng là con người với nhau hết, nhưng mà giờ chúng tôi có training, có tập luyện, mình có ý thức, thành giờ chúng tôi có thể nhìn được vài ba tuần thoải mái, vẫn sống khỏe mạnh, phải không? Nhưng mà quý vị mà chưa quen, mình ăn hàng ngày bị lệ thuộc, cái người nào càng háo đói bao nhiêu thì chỉ cần trễ bữa ăn từ 15 phút 20 phút là nóng nảy bực bội chóng mặt say sẩm, phải không? Mà cho từ 2-3 ngày là sụi lơ luôn, phải không? Mập mạp cách nào, khỏe mạnh cách nào mà chưa tập luyện 2-3 ngày là sụi lơ, tới nắm đầu cái là rồi, nhấc tay không nổi, nhấc chân không nổi, thì lúc đó muốn làm gì làm, muốn sai gì sai. Thành ra khi mà hiểu cái nguyên lý đó thì quý vị thấy những anh chàng tế bào ung thư là những anh chàng háo ăn, thấy không? Và những cái chất mà mình nuôi dưỡng đó chẳng qua là mình nuôi dưỡng tế bào ung thư. Thành ra đó là lý do tại sao khi mà những người bệnh như vậy mình phải hiểu biết, mình phải kiên trì, mình chỉ thanh lọc cho nó nhịn vài ba ngày là nó đói meo à, thấy chưa? Và mình chỉ cung cấp gì? Cung cấp năng lượng phát, cung cấp oxy dưỡng khí và cung cấp mineral ha. Mình chỉ cung cấp mineral cho nó thôi. Đó là lý do tại sao chúng ta phải dùng những cái chất tẩy, tẩy hết, khai thông hết để cho dưỡng khí vào thịt nhiều. Tại sao mình phải thêm những cái chất làm loãng máu ra để nó làm sạch sẽ hết trong hệ thống kinh mạch về mạch máu và dịch bạch huyết. Rồi mình thêm cái năng lượng sống, mình thêm những cái mineral thôi, chứ mình cũng không thêm đường nữa. Tại đường thì tế bào ung thư mình sử dụng vài ba ngày một tuần lễ là bắt đầu nó sụi lơ liền. Và khi nó sụi lơ rồi thì dễ lắm quý vị, giống như cái quy trình mà ngày hôm qua mình nói Đức Phật dạy mình mà tăng thường bất túc đó ha. Khi mà mình không cung cấp cho nó thì nó sẽ đi thanh toán, clean up hết những cái anh chàng tế bào cũ, tế bào già. Thì cũng vậy ở đây, ngay lập tức hệ miễn dịch của mình bây giờ nó đã được nghỉ ngơi, là tại toàn bộ hệ tiêu hóa được nghỉ ngơi, hệ miễn dịch nghỉ ngơi, nó phục hồi lại được tí xíu. Rồi bây giờ bắt đầu đi lượm mấy anh kia về, chiều một kia quân về recycle, tại vì nó đã 70% nó giống mình rồi, bây giờ nó chỉ đem về nó chuyển hóa lại thôi. Thành đó là cái cách mà tại sao conventional nó thua đối với những alternative therapy là như vậy. Cho dù người ta sống được 5 năm, 7 năm nhưng mà bên này nó sống một cách an ổn, hạnh phúc, không có bị tác dụng phụ, không có bị độc tố thêm nữa. Cũng chỉ là khi mà mình đã chuyển hóa được cái phần thân vật lý, sinh lý, thì cái tâm lý mình chuyển hóa và cái não bộ của mình nó có khả năng nó phục hồi lại được hết. Đó, thành ra mình mắc rất nhiều cái sai lầm khi mình không có sự hiểu biết, không có sự lắng nghe mình, không có những quy luật vận hành của vũ trụ. Thành ra quý vị cẩn thận và mình phải nghiên cứu nhiều hơn, phải tìm hiểu nhiều hơn, là phải mạnh dạn hơn. Ngay cả vấn đề thanh lọc bình thường cũng vậy, tức là đừng có sợ đói, đừng sợ chết, đừng sợ chi, thì mình sẽ mới có cơ hội phát triển những cái tiềm năng của mình, mình mới có khả năng sử dụng cái nguồn năng lượng thanh, thanh sạch của vũ trụ. Rồi thôi, chúng ta đã hơi lỗi giờ rồi. Cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.